Nam Mô gì nhớ không? Còn một con chó thì cuộc đời qua mắt tôi đó là chiếc thân tứ đại khối sinh hoạt thế gian mây thành công khỏi nước đá thất bại chùm bọt tan nhược vinh bong bóng nước hương ghét hạt sương mai không tháng ngày cái chớp mắt lành dữ bóng chim bay không trời dân lành giữ bóng chim bay trời xa nữa chung cuộc cơn gió thoảng viên mãn bầu trời trong. Bây giờ còn thiếu con chó là chung cuộc cơn gió thoảng viên mãn bầu trời trong, đây là cũng là một quầy kết thúc rất là hay. Nhưng mà biết rồi vì rồi quý vị cũng đã dự một cái đám tang của một vị thượng tọa ở Tân Xuân á, quý vị có ai dự không, của ngày Thông Hương á. Hôm nay là bài chúng ta học bài chó là chung cuộc cơn gió thoảng viên mãn bầu trời trong. Thì bây giờ chúng ta thấy nó cũng rất hợp. Khi dự một đám tang chúng tôi cũng thấy nó rất là thấm thía về cái câu mà Đức Phật thường nói chúng ta về vô thường. Vì thấy không? Biến đổi rất là nó tinh đậm vô cái tầm nhìn của mình. Thật là rõ. Mới ngồi lại bàn chuyện về vấn đề sửa soạn về tự tứ và là những việc bị sắp xếp trong cái ngày Bồ Tát, thì ngày hôm sau thì lại nghe tin thầy này ra đi. Thầy mới 51 tuổi à, rồi bị cái tuổi bị cái bệnh mà giống như bị suyễn đó, bị suyễn là cái bệnh nó ưa có cái gì đó, cái đột tử đó. Thì trước ở trên Túc Lâm cũng có bị là thầy Tâm Khoát đó, bị đột tử. Thì nhưng mà khi nhìn lại cái sự ra đi của thầy, tự nhiên nó là nó có một sự chấn động trong tâm tưởng chúng ta rất là hay quý vị. Mình thấy là cuộc đời nó có vẻ nó đúng là hòa thượng nó một chung cuộc cơn gió thoảng, như Đức Phật thường nói là mạng sống con người thì nó chỉ trong cái hơi thở, đúng không quý vị? Nhưng mà cái cơn gió thoảng mà không biết chừng là nó thoảng đây chưa biết là nó thoảng, nhưng mà nhìn thấy tự nhiên mình thấy có một sự chấn động, và từ đó nó có một sự nhắc nhở, nhân sự cảnh tỉnh chúng ta, mình đều cảm thấy lòng nó dịu lại. Mình thấy đôi khi chúng ta cũng vô minh quý vị, có những lúc chúng ta những sống rồi chúng ta cứ lo, có những lúc chúng ta bất giác cứ lo những việc lĩnh vĩnh bên ngoài lòng vòng, đến khi một cái sự cố xảy ra thì lúc đó chúng ta lại ăn năn hối tiếc về những gì chúng ta làm. Như vậy thì bây giờ qua cái bài kệ hòa thượng chung cuộc dân đó khoảng, thì thật ra thì chúng ta ngoài A Sang Sa nói một câu đó, chúng ta lòng vòng trong một cái mà vô tình. Ví dụ như thấy sắc thân mình được tạo bằng cái gì? Chỉ tứ đại rồi cái hơi thở nào đó thôi. Nhưng một ngày nào đó nó không đủ duyên để mà kết hợp, nó tan rã, thì chúng ta cũng bắt buộc phải từ giả tất cả. Cho nên cả cuộc đời chúng ta hình như chỉ lê quay cũng sắc, rồi bất kể gì, đất nước lửa gió với lại những cái hơi ấm. Nhưng mà có một điều rất là may là trong lúc của chúng ta quay vòng đó, chúng ta lại tìm được một cái hướng đi. Khi đủ duyên thì chúng ta sum họp, hết duyên thì chúng ta chia tay, đúng không quý vị? Nhưng mà khi sum họp, khi chia tay, chúng ta phải làm sao chúng ta vẫn có cái điểm tựa. Vì thật sự mình cũng có thể quan niệm cuộc sanh ra rồi chết đi, nó có một cái sự gì nó ngăn cách, nhưng mà thật sự nó giống như một sự luân chuyển, lúc nào nó cũng gian díu với nhau rất là sát, giống như ngày với đêm. Và cho nên chúng ta cứ mãi lo làm những việc đó, nó không có lĩnh kỉnh, để rồi nó không có tập trung vào cái việc tránh. Thành thử ra qua một sự cố, tự nhiên chúng ta có một cái nhận định là trong giai đoạn chúng ta từ sanh tới tử, từ lúc mà mở đầu tới cuộc chung cuộc, chúng ta cần phải làm gì. Đây là điều chúng ta tôi cần phải nghĩ. Cho nên nói thật quý vị, trên cái quá trình tu học chúng ta, quý vị thấy nó dài đằng đẵng, nhưng mà nó sẽ kết thúc trong một cái giai đoạn rất là tích tắc, đúng không quý vị? Như vậy thì bây giờ chúng ta cần phải làm gì trong cái thời gian đó? Đây là điểm mấu chốt mà tôi rất là ưu tư. Mặc dù nói thật quý vị là xuất gia cũng được 20 năm rồi, nhưng mà vẫn có những cái chúng tôi vẫn bị là chi phối. Mặc dù có thể nhận định, có thể quá giải, có thể chuyển quá, nhưng mà cảm thấy nó có một cái gì hụt hận. Thành thử ra cho nên trên con đường tu, tôi mong rằng tất cả quý vị phải ráng cố gắng. Chúng ta không nên bỏ lỡ những thời gian, những cơ hội và những điều kiện cần thiết. Tại vì quý vị thấy Đức Phật đã dạy rất nhiều về cái vô thường. Chúng ta cũng nhận định rất sâu về vấn đề vô thường. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, khi mà đụng chuyện chúng ta có khi nào chúng ta nghĩ tới không? Chúng ta vẫn giành giật, chúng ta vẫn tranh đấu, chúng ta vẫn lo đủ thứ. Mà cái đó chúng ta biết rằng nó là nhất thời, nó sẽ tan rã trong lúc nào chúng ta không biết. Nhưng mà rồi chúng ta cứ ôm bắt mãi. À, vì nhiều khi mình nghe nó phù du, một cái danh từ chơi vậy thôi. Thật sự đó, chúng ta vẫn là bền bỉ, vẫn còn cái. Cái mà chúng ta luôn đề cao, gìn giữ là cái tâm của mình. À, chính vì vậy, khi mà trải qua những cái việc vô thường, thì chúng ta thấy những bài học rất là hay. Và từ cái đó chúng ta cảm thấy cái đời tu chúng ta rất là giá trị. Cho nên là quý vị đã từng tham cứu qua tất cả những bộ kinh, quý vị đã từng tham cứu qua những pháp môn, và quý vị đã từng học hỏi, nhưng mà trong lòng quý vị luôn luôn nó có một cái sự mâu thuẫn trong cái vật sinh hoạt. Vì có những cái nó đưa qua không đúng trình độ, rồi chúng ta nghiên cứu, rồi chúng ta phân tích, chúng ta lý giải rất là nhiều, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn gặp chứng ngại? Đây là điều chúng tôi cùng nhắc với Phật tử, là thật sự trên con đường tu học nó không phải đòi hỏi chúng ta về kiến thức, mà đòi hỏi chúng ta phải có một cái trực giác thâm nhập vào trong cái cuộc sống, để chúng ta có thể lột bỏ đi tất cả những cái sự trói buộc trước ngày đó, thì hy vọng chúng ta mới đạt được sự bình yên. Ai cũng vậy, sống trong đời cũng mưu cầu từ vật chất, rồi cái danh tiếng bên ngoài, hoặc là những gì có thể đáp ứng cho những cái đòi hỏi của mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có cái sự chiếu soi thì để tạo tạo cho chúng ta một chỗ nương dựa vững vàng á, thì cái đó nó cũng là chỉ là tạm bợ thôi, chúng ta cũng rất phải buông. Vì thấy tự nhiên mình đang bình yên thanh tịnh như vậy, tự nhiên có một cái vật gì đó mà chúng ta chiếm hữu, thì tự nhiên quý vị sao? Chúng ta bắt đầu có tâm lo, tâm giữ, tâm gìn. Để rồi chúng ta làm gì? Chúng ta tạo bất cỡ tất cả những cái việc gì có thể thỏa mãn, tức là tạo nghiệp để gìn giữ nó. Rồi đến khi mất thì sao chúng ta? Cái gì? Lầu buồn, lo, sầu, khổ, đủ việc. Cho nên Đức Phật có nói một câu á, ta có con, có của, có con rồi có của, có gia tài, trẻ ngu mãi lo âu, bản thân không tự chủ, thì nào con đâu, của đâu. Bản thân mình nhiều khi mình gặp những việc đó, mình vẫn hốt hoảng, vẫn mất cái thăng bằng trong cuộc sống. Rồi bây giờ có con, có của nó cũng chẳng lo gì được chúng ta. Như vậy thì chúng ta có thể làm chủ được tất cả phương pháp bằng một cách thực tiễn, bằng kinh nghiệm, bằng cái năng lực thật chúng ta hay không? Đây là điều tôi cũng rất là ưu tư. Mặc dù có thể là trao đổi với điều rất nhiều về lý giải trong giáo pháp, nhưng mà thật sự bản thân mình cũng chưa thật sự là sống nó thật. Đây là một sự thật mà chúng tôi cũng tâm sự với vị. Thành thử ra trong cuộc sống, quý vị phải biết từ cái giai đoạn chúng ta mở mắt chào đời đến khi chúng ta bẻ tay hay không để buông bỏ tất cả, chúng ta cần phải có một sự thiết lập cho vững vàng. Mặc dù là chúng ta không biết là được bao nhiêu, nhưng ít ra chúng ta cũng có một niềm tin, chúng ta cũng có một sự an ổn. Tại vì quý vị nên nhớ là cái vô thường thì không bao giờ ai nghĩ là mình chết hết. Đây là một điều rất là lạ, là mà chúng ta thấy người ta chết, nhưng mà bây giờ ít khi nào chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ chết. Cho nên về chúng ta rất dễ quên, và từ đó chúng ta gây ra những xung đột để làm sao tạo những cái giả tạm đó nó vẫn bền vững trong tư tưởng mình. Cho nên chúng ta cần phải có một sự áp dụng thiết thực trong đời sống. Khi áp dụng trong đời sống thiết thực rồi, quý vị mới vững vàng và chúng ta mới yên ổn. Thì có một bài pháp trong Tăng Di Bộ Kinh, Đức Phật cũng đã trao đổi cho các vị thị kheo và những vị cư sĩ. Thì có một vị cư sĩ là hỏi ra Đức Phật là có một số Bà La Môn, Sa Môn, họ đến họ trao là họ giảng pháp, hoặc là trao đổi cho chúng con những cái bài pháp, những cái pháp môn rất là sâu xa, rất là cao thượng. Tuy nhiên họ lại bài xích và xuyên tạc, chỉ trích và những pháp môn khác. Bạch Thế Tôn, bây giờ con phải làm thế nào để thực hiện đúng cái chân lý và để cuộc sống chúng con được an ổn hạnh phúc thật sự? Thì Đức Phật nói này, Sariputta, cái này các cư sĩ, tất cả những gì đó nó đến với các ông, các ông phải dùng một sự chiếu sáng vào trong ngay chân lý này. Các vị cư sĩ đừng tin một điều gì do một truyền thống đưa lại, đừng tin một điều gì do một phong tục đưa lại, đừng tin một điều gì được nói ra từ một nơi có uy quyền, đừng tin một điều gì được phù hợp với một định kiến, đừng tin một điều gì phù hợp với một lập trường, và đừng tin một điều gì do kinh điển nói lại. Điều này quý vị đã nghe rất nhiều, nhưng mà tôi thấy cần phải lập hôm nay lại. Và đừng tin một điều gì do một bậc đạo sư thầy của mình nói ra. Này các vị cư sĩ, nếu một điều gì đó khi ông thực hiện, ông thấy thực chất như thật, là những điều ông thực hiện bị có người có trí chỉ trích, phê phán và họ loại trừ và đem lại bất hạnh, đau khổ, bất an và khốn khổ cho mọi người, thì này các vị cư sĩ hãy nên loại trừ bỏ chúng. Và này các vị cư sĩ, nếu điều gì các ông thực hiện mà được tất cả những người có trí họ khen thưởng, họ tán dương và họ cổ động, họ khích lệ, và những điều đó thực sự đem lại an ổn, an vui, hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh, và những điều đó này các vị nên cố gắng an trú và thực hiện chung. Thì quý vị cũng đã từng học rất nhiều giáo pháp, rất nhiều pháp môn và rất nhiều công phu. Tuy nhiên sự an ổn không thể nào quý vị đạt được cái tuyệt đỉnh của nó. Vì vậy Đức Phật đã đưa ra một vấn đề. Vấn đề này nó không phải thuộc về vấn đề bắt buộc và vấn đề mà đưa chúng ta vào một cái thế là cực đoan, mà Đức Phật cho chúng ta được quyền suy xét. Đây là một cái lẽ công bình mà một đấng đạo sư như Đức Thế Tôn đã đưa ra, để quý vị có quyền suy xét trong những pháp môn quý vị thực hiện. Ở đây thì quý vị thấy là có một số người tu tịnh độ, rồi người tu thiền, có một số người tu mật tông. Thì những pháp môn quý vị tu là điều do những quá trình quý vị đã từng thực hiện, nên kiếp này chúng ta sẽ gặp và chúng ta cảm thấy nó có một sự gần gũi và quý vị thực hiện. Tuy nhiên chắc chắn là quý vị sẽ rất là nghi ngờ và rất là mâu thuẫn với những công phu của mình. Như vậy thì bây giờ quý vị sẽ theo lời Đức Phật dạy, là quý vị cứ ráng cố gắng tận dụng tất cả những năng lực vào những cái pháp môn mà quý vị đã theo đuổi, để bây giờ ứng dụng cho đúng, để chúng ta không có phí bỏ thời gian. Ý tôi muốn nói là thời gian chúng ta không có hẹn. Thì tự ra quý vị đã có một cái duyên nào trong pháp môn nào đó, thì quý vị phải ráng tu và áp dụng cho thực tiễn trong cái pháp môn tu đó, thì tự nhiên chúng ta mới đạt được những gì mà quý vị đã có cái khuynh hướng. Cái bây giờ chúng ta cứ bị một việc này việc nọ tu nửa chừng, tới quý vị cứ đòi phải được cái này được cái kia, nghe là gọi là cầu á, rồi quý vị lại chán nản với cái đường đi của mình, thì tự nhiên quý vị sẽ làm cái công phu chúng ta bị gian dở rất là nhiều. À, mặc dù là quý vị có thể tham khảo các hormone môn bằng tất cả những kiến thức hiểu biết của mình và công thức của mình, nhưng mà nếu chúng ta không ứng dụng thực tiễn, không bao giờ quý vị có kết quả thực tiễn, đây là điều chắc chắn. Cho nên tôi mong rằng qua nhiều bài pháp chúng ta nghe quá nhiều rồi, chúng ta thực hiện quá nhiều rồi, nhưng mà nhìn kỹ lại thật sự chúng ta có thực hiện được chưa, và chúng ta đạt được sự an ổn thật chưa. Cái đó là quý vị phải tự nhận xét chính mình, tự thấy xét lại trong cái tư tưởng và cái niềm an lạc chính mình. Nhưng thật sự quý vị thấy nhiều khi chúng ta học rất rõ lắm, vững những đề lý, có những bàn rất là cao siêu, nhưng mà khi đụng những chuyện nhỏ nhặt chúng ta vẫn cư xử nó rất là thô táo mà rất là bình thường. Đây là điều mà chúng tôi thấy đã chứng kiến rất nhiều. Cho nên thật sự giáo pháp là một phương tiện, là một cái diệu dụng cần thiết, chúng ta phải nắm vững nó để chúng ta không bị nó chuyển hóa và không bị nó sai sự, và chúng ta chủ động được nó thì mới dễ yên ổn. Còn không thì chúng ta cứ sử dụng nó để chúng ta cứ là vờ vãng giống như người mù trong đi trong đêm tối, không nắm vững được cái đường lối, để rồi chúng ta cứ là xào xáo nhau để tạo ra những cái khúc mắc. Vì thấy rõ ràng có những mình thấy rõ ràng khúc mắc đó là có những đạo tràng hay là những cái tập cộng đồng tu ban đầu rất là tinh tấn dũng mãnh, hoặc làm những việc gì đó rất là hợp đoàn kết, nhưng mà sau một thời gian tự nhiên nó có những cái lục đục lĩnh tĩnh, để nó có những cái mà là trong tập thể nó có những cái mâu thuẫn với nhau. Đó là tại vì sao? Là vì chúng ta công phu nó chưa có thuần nhất, và chúng ta chưa có hết lòng trong cái việc tinh nỗ lực tinh tấn. Đó là vì một ngày mà quý vị sinh hoạt mà giữ được như hôm nay, ví dụ như sinh hoạt là điều đặn đã tập trung mà một cái ngày sinh hoạt đã quý vị giữ đúng, không thể xoay chuyển bởi bất cứ một vấn đề gì đó, thì mới có hy vọng là chúng ta đạt được cái mục đích của mình. Chứ bây giờ nhiều khi chúng ta sinh hoạt cách tùy hứng, hôm nào vui thì đi, nào buồn thì có việc này việc nọ, chúng ta có những so đo tính toán, thì tôi thấy cái đó thì nó quý vị nên xét lại. Vì khi quý vị đã ở đây một số cũng đã lớn hết rồi, cũng đã trải qua rất nhiều rồi, quý vị đã kinh nghiệm rất nhiều rồi, từ tình cảm, tiền bạc, danh lợi, quý vị đã trải qua hết rồi, quý vị tự chọn biết cái nào nó là cái thật, cái nào là cái bền bỉ, cái nào cái là tạm bỡ, thì nắm vững hết rồi, thì tự mình có sự xét để đó để mình nắm vững để chúng ta vượt qua, chứ không phải là chúng ta cứ mình đi tu tới tu lui có mặt sẽ có tụ vậy thôi. Nhưng mà cái đụng chuyện là chúng ta vẫn bị việc này việc nọ chi phối, thế là chúng ta lại bỏ đi những thất tình mình rất là ổn thật đó. Nhiều khi quý vị thấy cái việc là chúng ta đi làm ở ngoài đời thì nó rất có lợi, quý vị có thể thu lượm được rất nhiều cái những gì mà quý vị đã tính toán để đáp ứng trong đời sống, nhưng mà nhiều khi chúng ta có rồi mà chúng ta vẫn đòi nữa, cái lòng tham chúng ta không có dừng, để rồi cái mà cần thiết quý vị lại sử dụng quá lâu, rồi cái mà chúng ta đang cần thiết quý vị lại lơ là. Đó, mình muốn cầu đời sống thế này thế nọ để đáp ứng cho cái điều kiện chúng ta tu học đã có rồi, khi có rồi được chúng ta lại giữ trụ, thế rồi chúng ta lại bỏ mất đi cái điều kiện đó. Cho nên tôi mong rằng là quý vị làm cái việc gì đó mình phải có cái nhìn chiếu soi thật sâu thật thẳm. Như quý vị thấy là vị thượng tọa kỳ rồi đó, cũng tu gần 20 mấy năm, nhưng mà khi đụng việc một cái thực tế bây giờ tất cả những sắp xếp những xây dựng về của người đã tan dở hết. Ông cũng đang sắp xếp sửa soạn là làm chánh điện, làm thế này thế nọ, nhưng mà cũng tan dở hết. Nhưng mà dù sao quý vị có biết được là vị thượng tọa đó đã có một cái gì đó mà người ta vững vàng trong đó chưa? Tuy là cũng ra đi một cách như vậy, nhưng mà thật sự trong nội tâm ông đã có một điểm tựa rất là vững. Còn những việc hành xử bên ngoài chỉ là phương tiện tùy duyên, thì quý vị cũng vậy. Quý vị có thể là lo cho con, lo cho chồng, lo cho gia đình, đó cho đủ thứ mọi việc để đáp ứng cái đời sống, cũng phải lo nhưng phải không lo. Nhưng mà quý vị phải xác định cho mình một điểm tựa căn bản để chúng ta đừng suy xuyển. Từ những trường hợp quá bức xúc không thể nào được thì chúng ta mới bỏ được, bỏ cái mục đích đó để giải quyết. Nhưng mà có chúng ta ráng hy sinh, ráng cố gắng vượt qua, thì nó bảo đảm quý vị thì an lạc mới có được. Chính bản thân chúng tôi đã từng ngày đêm ở trong chúng, ở trong thiền viện tu tập, mà nhiều khi có những lúc cũng phải là phải chơi với, chứ bởi vì những cái dồn nén thôi. Hà huống chi là cái gì bao nhiêu công việc nó dồn dập, việc này việc nọ, mà đời sống của quý vị biết ngày nay càng ngày chúng ta càng bận rộn rất nhiều, vì phải lo biết bao nhiêu việc để đáp ứng. Cho nên khi cái gì với tập đã lập được lập trường rồi thì tôi mong rằng quý vị phải nhớ là hòa thượng là chung cuộc cơn gió thoảng, nó chỉ một cơn gió thoảng đó là chung cuộc thôi. Thế là chúng ta có thể ra đi, có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, thì đừng nên chủ quan, đừng nên nghĩ là làm được hiểu được cái gì đó phải nắm áp dụng thực tiễn, đã buông là phải buông cho dứt, chứ đừng có nấn ná chừng chừ. Vì nếu giờ mình dám đang đã buông những gì không cần thiết, không có đó cũng được, không có đó cũng được, chứ bây giờ chúng ta đã quen với nó rồi, thành một cơn nghiện ngập rồi, không có nó chịu không nổi. Thì bây giờ quý vị thấy thử, bây giờ cái điện thoại di động nó nói là quý vị, bây giờ quý vị dám người nào bỏ một ngày thử chịu nổi không? Trong hồi xưa không có được đó, mà nhờ vậy người ta lại chứng đạo nhiều. Còn giờ có nhiều quá thì cái gì nó bị nội chơi vừa tính sắp ngộ đạo rồi, có cái tin nhắn alo là bắt đầu ngăn lại nó cái kẹt quá. Vì thấy không? Vì vì cái thứ nhất, cho nên ở đây chúng tôi mới đặt ra những gì là dứt khoát đâu rồi đó, có nề nếp, cần là sử dụng, không cần là chặt đứt. Quý vị phải miễn mắn, phải cương quyết chỗ này đó, dám mù những cái không cần thấy, dám biết những cái không cần nghe, rồi chúng ta mới đi đến mục đích được. Chứ là bây giờ cái gì cũng thấy cũng nghe, rồi cái chất chứa, rồi cái dồn nén bắt chân ngồi tiết vàng ngồi thiền bắt tay lợi, rồi bắt đầu âm thanh hình ảnh nó cái nổi lên liên tục, thì làm sao chúng ta qua được? Khó lắm. Có một cái khu núi rất là cái địa thế rất là hiểm trở, thì qua hai cái núi này hiểm trở, người ta cũng muốn qua núi này nó cực lắm, mới xuống cái đỉnh, xuống chân núi và đi qua. Thì có một người họ leo từng cây từng cây, bắt một cái cầu băng qua từ cái đỉnh cái núi này qua con núi kia, mà cái cầu rất là treo leo giống như cái cầu khỉ như vậy. Thì cái cầu đó thì người ta đi giao lưu qua lại cái dân tộc này dân tộc kia, qua giao lưu qua lại, thì có bốn hạng người cùng đi qua lại, bốn cái loại người đi qua lại. Hạng người thứ nhất là hạng người mù, hạng thứ hai là người điếc, hạng thứ ba là người bình thường, và hạng thứ tư cũng bình thường. Bốn người cùng đi qua, thì đi qua đi lại mấy cầu rất là treo leo, thì cái người mù là đi được, cái người điếc đi được, còn hai người thì một người đi được, một người lại rớt xuống vực sâu chết. Lâu sau đó nó ủa tại sao ông này mù mà ông đi được, ông này điếc mà ông đi được, mà ông này là bình thường là đi không được, mà cũng có ổ bộ ông bình thường đi cũng được. Và đặc biệt cái vị cái núi bây giờ quý vị thấy nhìn cái bậc thẩm là hết hồn liền, mà nghe bắt đầu cái gió thổi hay gì đó là nước chảy ra, là nghe là lợn người là đi là đé thôi. Mới hỏi người mù đó, ủa tại sao anh đi qua một cách dễ dàng vậy? Nói tôi đi ngang qua thì tôi chỉ nghe suối chảy rất là thích, mà tôi không thấy gì cả, và tôi qua được bên kia đúng không? Không thấy gì hết, tại vì núi non hiểm trở bậc thẩm thì quý vị nhìn thấy là hết hồn liền, không thì thấy là cái bao đồng sợ. Và ông này nhờ mù cái ông thấy, ông chỉ nghe suối chảy rất thích, âm thanh rất là hay, thì ông lại thích âm thanh nghe hay, ông qua được. Cái hỏi người điếc đó, ủa tại sao mà nghe cái âm thanh như vậy thì là rất là ghê, mà bây giờ anh nhìn thấy bậc thẩm đó thì anh thấy nó ghê gớm như vậy thì tại sao anh qua được? Thì anh điếc nói, ồ tôi không nghe cái gì ào ào, tôi không nghe cái gì gớm sợ, tôi thấy cảnh ngon rất là hùng vĩ mà cảnh rất là đẹp, đó là điếc qua được. Rồi một anh đó thì rớt chết thì không, mình không hỏi rồi, thì một người bị rớt xuống vực chết, còn một anh kia thì anh hỏi đó, ủa tại sao anh qua được vậy? Mắt anh thấy, tai anh nghe, rồi việc anh như bình thường, tại sao người kia lại qua không được mà anh qua được? Thì cái anh kia nói, tôi không có vấn đề gì cả, khi tôi đang đi tới chân cầu là tôi chỉ biết tôi từ đây qua chân cầu, thế thôi, tôi bước từ bước đi qua chân cầu, và tôi chỉ biết đi qua cầu, và chỉ biết qua cầu nên cảnh vật hay là cái âm thanh gì không có còn làm cho tôi phải dao động, và tôi bước được qua cầu. Rồi mình thấy ngộ thiệt. Nhiều khi thiền sư có nói là thấy như mù, nghe như điếc, thật sự thì như vậy. Cái gì mình so sánh với công phu chúng ta cũng vậy, chúng ta đang tìm một cái đỉnh cao chân lý, phải không? Thì bây giờ thì nếu mà chúng ta thật sự người tu thì chúng ta chỉ lo tu, chỉ lo công phu, chỉ lo hết lòng nỗ lực trong cái mục đích, cái lập trường, cái phương hướng của mình, thấy thôi đủ rồi. À tu bắt đầu nghe về, thấy người kia, nghe nọ, bắt đầu âm thanh hình tướng sắc lợi, bà đó, cô đó, anh đó, chị đó, rồi nghe rồi tiếng thị phi thế này thế nọ, chúng ta bị dao động và chúng ta bị rơi xuống vực thẳm. Còn bây giờ đơn giản, mình chỉ tu là chỉ việc đến nghe pháp, công phu, ngồi thiền, tụng kinh, làm những việc gì đó cần thiết, ngay cái việc tới đây để làm gì, thế là xong. Cho nên trong tất cả âm thanh, chỉ âm thanh yên lặng là vi diệu bậc nhất. Quý vị nghe không? Âm thanh di động là gì? Âm thanh im lặng là gì quý vị? Mình nghe tiếng thị phi, tiếng này, tiếng nọ, mình nghe cái âm thanh di động là chỉ, trong đây nghe chỉ là cái nghe, thế thôi, thế đâu có vấn đề gì. Đó là vi diệu bậc nhất. Mà chúng ta vừa nghe một chuyện này, bắt đầu chúng ta nói gì vậy? Hả? Sao? Bắt đầu tự nhiên những gì đó chúng ta cần thiết là lại phải làm, đúng không? Nhìn có mắt thấy vậy đó, thay trong có mắt tới đấy là chúng ta chú trọng việc chúng ta làm. Vừa thấy người này thấy người kia, bắt đầu chúng ta phê phán. Quý vị thấy như vậy thì chúng ta rõ ràng chúng ta lại bị những cái ảo tưởng bên ngoài chi phối. Mà trong khi Đức Phật nhắc nhở rất nhiều là cuộc đời vô thường phù du, nó không phải như là chúng ta ấn định được, thì quý vị phải tranh thủ tất cả những gì có thể cần làm được. Đời nó một lẽ đương nhiên, nó không có vấn đề gì mà nó ngủ nghiêng cả. Quý vị cố gắng nỗ lực tu tập thì quý vị sẽ đạt được cái niềm an vui, cái niềm thanh tịnh mà quý vị đã cầu. Còn quý vị vô, quý vị lơ là, quý vị cứ lo việc này việc nọ, quý vị sẽ thành công trong những gì quý vị đang tư tưởng, nhưng mà cái mục đích quý vị nó là bị hụt phẩm, nó bị phá hỏng, công phu quý vị bị nhân cả, đúng không? Cho nên hai cái đó quý vị thấy nó nắm rõ ràng. Giữa sinh tử nó chỉ là một trạm trung gian thôi. Chúng ta nếu mà chúng ta lo về vấn đề sinh tử quá thì cũng không được, mà chúng ta lơ là quá thì cũng không được. Nhưng mà chúng ta lấy sinh tử làm một cái bài học, có sanh này có tử, thì bây giờ trong giai đoạn sinh tử đó chúng ta cần phải làm gì để khi mà chúng ta đến giai đoạn cuối cùng chúng ta vẫn còn ở đi. Đó, hai cái nó mới phù hợp với nhau. Chứ bây giờ quý vị cứ lo sanh lo tử mà chưa biết chừng nào mình chết thì cũng mệt, mà cứ sống bằng một cách bừa bãi tùy tiện, rồi bây giờ cái đến cái cũng không cách biết gì sẽ sợ. Thì hiện tại bây giờ quý vị đã nắm được vững con đường giáo pháp, thì bây giờ quý vị đã cứ lập cho mình đi, đâu phải là tử là hết đâu. Tử nó chẳng qua một giai đoạn nghỉ ngơi, chúng ta tiếp tục đi nữa. Nhưng mà chúng ta cứ nắm nếu vấn đề đó thì quý vị thấy nó kẹt qua do vấn đề đó là chúng ta không có cái ý thức, chúng ta không có sắp đặt đúng cái sự vận hành của nó, chúng ta mới đau khổ. Cho nên Đức Phật đã thấu được vấn đề này, Ngài mới tạo rất nhiều phương tiện để hóa giải bớt đi những khúc mắc của chúng ta, để chúng ta được yên ổn bước lên con đường sáng sủa hơn. Mà quý vị nắm được vấn đề này thì quý vị phải ráng cố gắng là tất cả những gì cần thiết là chúng ta phải ráng tập trung nó. Chúng ta đừng nên lơ là những cái việc mình nghĩ là ôi còn dài. Tại vì ít khi nào người ta nghĩ tới cái ngày mà chúng ta phải chia tay, và tới ngày cuối cùng của mình, mà cứ để chúng ta còn thời gian là chúng ta cứ là cần lo những việc không cần thiết. Hai cái nó phối hợp với nhau, quý vị thấy chính đó là mình tự làm bế rễ công việc chúng ta. Tôi hỏi quý vị, thậm chí là bây giờ mình thậm chí là mình thấy là ngày mai, ví dụ như là có một người nhận được cái bản án tử hình, ngày mai tử hình, thì bây giờ tâm tưởng người đó có còn suy nghĩ gì nữa không? Người ta suy nghĩ làm sao không thể sắp xếp là công việc tiếp tục người ta trong đời sống, mà người ta phải biết là tự nhiên trong tư tưởng người ta ngày mai người ta sẽ đối diện với cái chết. Lúc đó người ta hốt hoảng, người ta không biết phải làm gì tối tâm. Nhưng mà quý vị được cái gì? Dù bản án tử hình nó thật không dành cho bất cứ một ai mà không biết thời gian thế nào, nhưng mà quý vị mọi người đã lãnh án hết trước, dài hay ngắn là do mọi người đã có bản án trước. Nhưng mà chúng ta không sợ, tại vì sao? Mình đã có sự chuẩn bị sẵn, mình đã không nương tựa sẵn, dù nó có đến thế nào đó cái hương hướng chúng ta còn không thay đổi. Hai cái nó phối hợp nhịp nhàng gì quý vị thấy tự nhiên chúng ta có một cái nền vững vàng. Vậy thì bây giờ ở đời người ta lập tài sản là có của cải nè, có tiền bạc nè, có danh tiếng nè, có để tất cả những gì điều kiện cần thiết, thì quý vị làm cái gì, lập cho mình tài sản thế nào để tài sản nó không bị hao mòn. Có một cư sĩ mới hỏi bạch Thế Tôn, một gia chủ Migalala thì ông có tài sản rất nhiều, tài sản đó là tất cả vua chúa cũng không thể nào bằng được. Nhưng mà Đức Phật hỏi lại, những tài sản ông nói là rất nhiều như thế, nhưng mà người đó sẽ nắm giữ được hay không? Vì tài sản nó bị chi phối bởi đất, lửa, vua chúa, trộm cướp, hoặc có thể là người ta giết ông, hoặc có thể ngay cả mạng sống ông có thể buông bỏ lúc nào. Thì lúc đó người ta mới hỏi bạch Thế Tôn, như vậy thì tài sản của người có con cái nào là bền bỉ và cái nào có thể là lâu dài vững chắc? Thì Đức Phật nói là, này Migalala, nếu mà ông muốn có một tài sản vững vàng vững chắc thì thứ nhất là ông luôn luôn có niềm tin đối với chân lý, thứ hai là ông phải giữ gìn tất cả những cái giới luật của giáo pháp, thứ ba ông phải biết tàm quý về những gì tội lỗi của ông, như là ông khi có tội ông phải biết xấu hổ và cố gắng sửa chữa, và thứ tư là cái vấn đề quý, tức là ông khi ông có lỗi ông sợ người khác chê trách và ông cần cách chuyển hóa, và thứ năm là ông phải làm sao học hỏi tất cả những chân lý một cách chân xác là văn, thứ sáu là phải buông bỏ tất cả những gì mà dính mắc từ thói hư tật xấu đem đến cho ông những chướng ngại phiền não, và thứ bảy là ông phải có cái sự hiểu biết nhìn sâu vào trong chân lý thì ông có, thì tài sản của đó nó sẽ không bao giờ mất. Tức là cái gì đã biết rồi, người tu là thất thánh tài, tĩnh giới, tàm quý, văn thí tuệ, thì những tài sản này nó không mất. Còn những tài sản nó bị đang tạo, nhà cửa, đất đai hoặc là cổ phiếu, cổ phần gì đó, nó chỉ bị chi phối bởi vô thường và nó sẽ, chúng ta sẽ buông bất cứ lúc nào chúng ta không biết. Nhưng mà Đức Phật đã cho chúng ta một lối đi, một bản đồ, thì niềm tin quý vị đã có, giới luật quý vị đã giữ, rồi quý vị cũng hiểu biết cái nào là phải là trái, là ác là thiện, quý vị có thể xấu hổ khi mình làm Phật. Và quý vị khi làm mình làm một tội lỗi nào đó, chúng ta sợ người khác biết, chúng ta có cái tâm quý sợ, rồi tàm quý. Văn là quý vị đã nghe giáo pháp, quý vị học hiểu, quý vị có thể buông bỏ tất cả những cái gì không cần thiết và quý vị được phát huy những đề hiểu biết chân xác, thì những gia tài đó quý vị sẽ đáng cố gìn giữ phát triển nó, một ngày nó phát, vì Đức Phật nói cái đó nó không có mất và nó luôn luôn đi theo chúng ta từ hôm nay tới mãi mãi. Như vậy thì mình nắm được cái một cái mà không biến đổi, một cái bền vững, thì tại sao chúng ta không biết trao dồi? Quý vị có quyền làm những việc gì đó cần thiết để đáp ứng cho nhu cầu, nhưng mà chúng ta biết dừng lại đúng lúc, biết tiết độ đúng lúc, thì tự nhiên chúng ta sẽ yên ổn. Còn chúng ta cứ nhào tới ngoài vấn đề nào đó thì tự nhiên chúng ta sẽ bị nó bị quấy bẩn. Hồi trước tôi có kể quý vị một cái chuyện là có một cái ông nhà nông dân, một hôm ông ra đường ông cuốc, ông đào lên cái ông gặp một bức tượng. Thấy không? Ông gặp được một bức tượng, cái ông thấy bức tượng này nó cũ kỹ và đàng hoàng, cái ông bức tượng của thằng vị nữ rất đẹp mà ông thấy bình thường, cái ông để trong nhà ông trưng, ông trưng ở chơi đó. Thì một hôm thì có một cái nhà khảo cổ đi ngang qua thì ông thấy bức tượng, ông nói ôi bức tượng này giá trị vô cùng, bức tượng này là đã rất là lâu thời vua chúa rất là lâu mà tại sao ông này là có. Thì đó ông lại nó hỏi mua ông này, thì ông này ông nói thôi bây giờ ông trả bao nhiêu. Cái ông này thì ổng thích bức tượng quá, ổng trả giá rất là cao. Tôi mua bức tượng này 50 triệu. Thì lấy bức tượng xuống 50 triệu thì ông dân ấy bị biết 50 triệu là đối với một người mà nông thôn mà làm mà ăn cần cù thì nó quá quá cao. Được rồi, lấy bức tượng xong đàng hoàng. Thì khi cầm bức tượng vừa đi thì ông nông dân ổng nói, trời ơi thiệt tình, tôi không biết có người ông này ổng nghĩ như sao á. Mình thì bây giờ là mình thấy là cái bức tượng này có giá trị gì mà không biết bao nhiêu đào đất làm được bao nhiêu, tự nhiên bức tượng không có đáng giá gì lại bỏ đi ra 50 triệu để mua bức tượng. Thấy ông cười ông này sao ông này đầu óc làm sao. Thì lúc đó thì cái ông khảo cổ cầm bức tượng đi, thì bức tượng nó cầu thôi, thì bức tượng này giá trị quá trời mà trong khi mình trả 50 triệu mà tưởng ông không bán, mà không này tự nhiên bán, trong khi bức tượng này giá trị bức tượng đó thì nó là giống như là đồng, là đồng đồng xanh chứ mà đồng đen cái gì, giá trị rất là mấy, chứ là có thể tính là cả 100 triệu, là 200-300 triệu gì đó, rất là cao mà ông này lại đi bán. Cho nên ông này không biết cái giá trị của bức tượng như thế nào. Thì quý vị thấy rõ ràng ở trên phương diện chúng ta thấy hai cái mặt. Một mặt á thì người ta không cần bức tượng, không biết được giá trị nó, cho nên khi mà bán được một cái giá 50 triệu người ta rất là quý, đúng không? Còn một cái ông hiểu được giá trị của nó thì dù đó bỏ ra 50 triệu nhưng mà ông vẫn thấy rất là nhẹ, và 50 triệu đó không có đáng giá trị đối với cái tiền bỏ ra. Thì chúng ta cũng vậy, quý vị thấy không? Bây giờ người đời có lúc nào cũng trong một ngày người ta làm là người ta suy tính biết bao nhiêu việc gì cần phải làm để tạo ra những điều kiện cần thiết cho nhu cầu người ta. Thì cho nên người ta làm một ngày á, mà người ta ra được cái sản phẩm gọi là những việc lời đó, người ta rất là trân quý. Nhưng mà bây giờ bỏ một ngày đó để mà vô đây mà ngồi mà công phu mà làm thiền mà nhiều khi còn tốn kém nhiều việc, quý vị có thấy ủa không? Ủa quá đi chứ. Mà không kia này thấy có giá trị. Nhưng mà quý vị đã nắm được, dù ta ngồi ở ngoài đây nó tại sao mấy người đó lại đi lang thang ra ngoài, trong khi mình có điều kiện thời gian để ngồi đây để đào tạo phát huy được một cái gia tài mà chúng ta đã có sẵn, thì đương nhiên quý vị mới trân quý, đúng không? Như vậy thì giá trị của cái sự vật tất cả một việc đó, những việc làm đó là do đâu? Là do cái sự hiểu biết của quý vị, là do cái nhìn chiếu sáng của quý vị biết được cái giá trị đó. À, người ta gọi là nó là thiên nhãn, thật sự là một sự thấy xa chứ không có thiên nhãn gì cả. Trí tuệ nó càng xa thì chúng ta càng hiểu biết sâu. Chứ quý vị biết một ngày nào đó quý vị sẽ xả thân này, sẽ bỏ này trong một ngày nào không biết, thì quý vị tự lập cho mình một hành lý, một hành trang sẵn để sẵn đó. Thì lúc đó chúng ta mới đặc biệt, chúng ta mới hơi yên ổn. Chứ còn bây giờ thì chúng ta cứ lo là nay cho lo cho con, mai lo cho cháu, rồi thế này thế nọ, bao nhiêu việc chúng ta lo toan hết, về tiền bạc ở chỗ ở, rồi chỗ ăn chỗ sống, chỗ này lo cứ những cái lý do là chúng ta lo. Nhưng mà đùng cái ôm nằm tai nạn bệnh hoạn tới nằm xuống, ai lo? Không biết ai lo nó. Mà chúng ta không biết là phải có mình mới được, nhưng mà khi không có mình cũng được, nó là hay lắm. Nhưng mà chúng ta vẫn cố chấp theo ý kiến đó, rồi chúng ta thôi ôi kệ được cái gì. Mà trong khi mình nắm vững cái vấn đề là cái việc cần phải lo, cái việc cần phải đầu tư, cái việc cũng không dám đầu tư vì thấy rất là khó. À, cho nên tại sao? Vì chúng ta không có thực hiện một cách trực giác cái đó. Chúng ta hiểu bằng kiến thức, để chúng ta lấy kiến thức đó làm cái chỗ cứu cánh để rồi chúng ta bị buông đó. Có một giai thoại là một hôm ngài Bảo Phước mới hỏi các vị đệ tử: này các đệ tử, bây giờ các con đời sống yên ổn chưa? Thì các vị đệ tử nói: dạ thưa thầy, bây giờ con đời sống thì nó cũng tạm ổn rồi, nhưng mà ý thầy hỏi muốn là ý gì? Ta nói ngài Bảo Phước có nói là ngày mai ta sẽ ra đi. Cái mấy đệ tử nói: tôi muốn bà thượng ơi, bà thượng ráng ở lại để cho tụi con làm chỗ nương tựa, nương nhờ bóng cây là thế này thế nào để nương tựa, để cho con nương dựa, chúng con cũng còn yếu lắm. Thì ngài Bảo Phước mới cười đó, thì trong bao năm học qua rồi, các ông có vấn đề gì các ông hãy trình lên đi. Bây giờ ta hỏi các ông, bây giờ ta ra đi là tốt hay là không ra đi là tốt? Thì lúc đó một đệ tử nói: bà thưa hòa thượng tùy duyên, muốn đi cũng được, không đi cũng được. Lúc ta bảo phân lên, lòng ta muốn nói ra vì các ông thấy rồi, là bắt đầu mày nhắm mắt vậy ta. Đó, một nghĩa, ví dụ một người á, trước khi họ đã làm một việc gì đó, họ đã chuẩn bị hết rồi, họ cần đi là họ đi. Nhưng mà trước khi đi á, họ phải coi lại cái con đường chúng ta có được có người nào nói nắm, có người nào thừa kế hay chưa, thì người ta mới có thể ra đi. Muốn đi là đi, muốn ở là ở. Mà thấy một đệ tử vừa trả lời đó thì ngài cảm thấy ổn và chúng ta ra đi. Đó, mình phải có chuẩn bị sanh tử đối với chúng ta rất là quan trọng. Nhưng mà đó khi quý vị đã thấm nhuần giáo pháp, quý vị biết đường đi nước về, quý vị không có lo vấn đề gì cả, chúng ta vẫn an nhàn với đó. Mà khi không lo vấn đề gì cả thì tâm quý vị luôn luôn định tĩnh, và chúng ta luôn luôn phát huy được cái tự giác chiếu thẳng vào trong đời sống đó. Tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị đang là một cư sĩ giữ năm giới, mà Đức Phật nói là chữ giữ trong năm giới này quý vị sẽ được sống an vui trong đời sống của đời sau. Nhưng mà quý vị có chắc giữ năm giới chưa? Giới thứ nhất là gì? Sát sanh. Thứ hai là gì? Trộm cắp. Thứ ba là gì? Tà dâm. Thứ tư là giới cá. Và thứ năm là say sưa. Nhưng mà quý vị thử một năm giới có người nào phá giới không? Một hôm là chúng ta, mình thấy đương nhiên chuyện sát sanh là trộm cắp, năm giới là mình vững vàng rồi. Nhưng mà đó là vì hình tướng. Một hôm chúng ta vì lý do này, lý do con, lý do cháu, lý do tiền, lý do tình, lý do tưởng, lý do tư, lý do đủ chuyện. Hôm nay không có đầu tư vào cái mà chúng ta đang làm. Tại cái tôi nói quý vị không sinh hoạt trong cái giáo pháp thì quý vị có bị sát hành không? Sát cái rõ chứ. Cái pháp thân người mà chúng ta đang nuôi mà đang nuôi hôm nay, cái tự nhiên tại vì bị gì nãy này nọ, chúng ta ngừng lại là chúng ta giết cái sát hành. Thấy không? Thấy không? Rồi cái hai là trộm cắp. công đức chúng ta đang dồn đủ thứ việc ha, tự nhiên chúng ta tập trung vào việc để giải thoát, vì hướng giác ngộ một ngày một tháng có mũi à, tự nhiên gặp không chuyện đó là chúng ta lại bị chi phối bởi việc này việc nọ, chúng ta lại không sinh hoạt, chúng ta ngưng, chúng ta là tạm ngưng lại, tức là trộm cắp công đức đang có, chúng ta để trên trên thượng và trộm nó vào, mất cái công đức, đúng không? Và thứ ba là gì? Tà dâm. Tà dâm đó là gì? Chữ dâm nó đi ngang với chữ cái dục à, tức là khi chúng ta đang đó có một vấn đề đang nuôi dưỡng những cái con đường đi, chúng ta tự nhiên có lòng muốn phải làm cái này để được thỏa mãn, muốn là dục ha, à, thì bắt đầu có thể chạy theo muốn đó, tôi muốn làm cái này để khoan lại tính sao, tức là chúng ta phạm giới tà dâm, tức là vì cái lòng muốn chúng ta bỏ đi thế giới, đúng không? Nói thiệt nha, cái này phải đi chi li nữa, không có gì tưởng gì phá cái gì, tưởng cái gì giữ giới mà đâu gì phá giới gì không hay à, thì ba cái dạ dục. Rồi thứ tư là gì? Dối trá. Thấy không? Tôi phát nguyện là lời tôi giới tam bảo là việc này việc nọ, và ráng cố gắng nỗ lực tinh tấn thế này thế nọ, nhưng mà vì cái đòi hỏi, cái hưởng thụ, cái dục vọng, chúng ta lại từ chối cái đó, tức là chúng ta dối. Thấy không? Đúng không? Có không? Ờ à, kệ nó, tháng này xin tạm tạm ngừng để tháng sau làm tiếp đó, có chuyện đó, có là gì? Ồ, tôi không chỉ cái này quý vị tưởng là nó kẹt nha. Ồ, đây tôi nói thật, đây mình cần phải đi chi ly để chúng ta không có phá đi cái con đường chúng ta, tại vì tôi nói quý vị nhìn thấy vô thường là chúng ta sợ liền, mà chúng ta chậm một chút xíu là chúng ta chết à. Rồi bây giờ, tại à, giờ tôi, thứ năm là rượu chè là gì? Là sai xưa. À, chúng ta sai xưa về cái cảnh gì, con gì, cháu gì, tiền gì, bạc gì, danh gì, vọng gì đó, biết nữa, sai xưa vô đó cái quên đi cái này, tức là cũng là chúng ta thuộc về tám mươi năm là sai xưa là rượu chè mê sáng, đúng không quý vị? Cho nên mình ngưỡng mình tưởng là giữ giới, thật sự gì vô tình phá giới, phá giới từ trong cái tâm tưởng, từ đó ta tu hoài sao cũng giữ phiền não, tu hoài vẫn không, vẫn còn nợ nần, có gì đó. Cho nên quý vị nên nhớ đó, Đức Phật chỉ nói là, mà Đức Phật nói rất hay nha, trong cái việc giữ giới á, Đức Phật nói những người nào phá giới á, thí dụ phá giới á, mà không làm được giới thì điều thứ nhất, tại vì thiêu hao tiêu tài sản và công ăn việc làm thất bại. À, điều thứ hai á, là bị tiếng xấu đồn xa. À, điều thứ ba á, là khi người nào phá giới á, thì người đó vào trong đại chúng nên đông người tâm rất lo sợ. Điều thứ tư là sau khi mà giống như lúc hấp hối tâm chúng ta mê loạn, và điều thứ năm là sau khi mạng chung chúng ta đào vào cõi giữ khắc phú đọa xứ địa ngục, coi chừng nghe bây giờ đó. Cho nên tại sao quý vị đó, thật sự một người mà nó có một cái tư tưởng vững vàng ở trong cái cuộc sanh tử, người ta không bị dao động á, là chúng ta phải giữ từ cái điểm khởi đầu, mà nếu mà chúng ta lơ là chút xíu là từ cái điểm đó nó phá chúng ta, niệm phá chúng ta làm sao? Ủa tôi đi chùa này đầy đủ à, cứ tụng kinh niệm Phật hồi tiền hoài mà sao mà hủi hốt hoài được, mượn làm hoài thất bại hoài đúng không quý vị? Nghĩa là mình thất bại trong việc làm, tại vì mình vô tình mình bước vào cái giới tính mình phá nó hay, cho nên quý vị thấy mình phá một cái giới, trong năm giới quý vị phá là quý vị kẹt à. Mà tại sao quý vị mà người ta giữ giới nghiêm chỉnh đàng hoàng, người ta làm ăn cái gì nó cũng suôn sẻ thành công và an ổn, là giỏi giữ giới từ đầu, đã hứa đã lập cái gì là thật, từ bất cứ một vấn đề gì đó người ta cũng vượt qua, người ta thực hiện được thứ khiến cho người ta làm việc nó suôn sẻ, tại vì mình đi ngược với cái Đức Phật chế giới là để chúng ta đi thuận hành với cái vận hành của công lý, mà chúng ta đi ngược lại thì bắt buộc chúng ta phải lập đỡ này, đúng không? À, hai cái chúng ta phải ráng cố gắng nhớ làm cho tròn, thì cho quý vị khỏi, quý vị khỏi cầu thì cũng được, phải không? Thứ hai là vì danh tiếng xấu đồn xa, tự nhiên tôi đang tu hành đầy đủ ngon lành đàng hoàng, tự nhiên bị nó xỏn, nó xiêm, nó xấu, nó chuyện thị phi, quý vị có từng, quý vị đã vô tình phá chút mình đâu hay, bây giờ mình gặp chuyện đó. Mà nếu mình không hiểu thì mình nghĩ là ủa vô lý, tại sao tôi thua, tôi tu hành mà người ta nói xấu cái này cái nọ. Bây giờ quý vị chỉ ráng làm sao nhìn kỹ lại chút xíu, chúng ta ráng thực hiện những gì chúng ta hiểu một cách thực tiễn, đừng có vượt qua cái hàng rào giới được cái gì đi ngồi. À, kế là cái gì sao? Khi quý vị phạm giới rồi, quý vị vào trong đại chúng á, thì tự nhiên chúng ta lúng túng. Bình thường giáo trước một hai người thì bình thường không có gì, nhưng mà vô một đại chúng đông thì tự nhiên tâm chúng ta rối loạn. À, nó ngộ rồi đó. Mà Đức Phật nói thật đúng như vậy. Và quý vị vô, ví dụ thấy tâm mình ở trước một người đông, mình có thể mình có những cái cử chỉ lời nói nó không về tự nhiên này nọ, là mình sẽ xét lại là mình chưa giữ được toàn giới được. Còn giữ lời im bằng đàng hoàng, làm cái hàng đầu cái gì chẳng có gì phải sợ, bình thường. Cho nên Đức Phật nói ta xem tất cả chúng khắp đều bình đẳng cả, như đối với một người với số đông cũng vậy. Đối với một người cũng bình đẳng như vậy, mà đối số đông bao nhiêu bao ngày cũng vậy. Đó, Đức Phật nói không phải là chuyện bình thường đâu. Mà vì mình vượt qua cái hàng giới lực trong mình kẹt. Rồi kể là gì? Khi chúng ta mạng sắc mạng chung hấp hối là quý vị sẽ là tự nhiên nó hốt hoảng sợ sợ. Nguồn tâm nhất dục thì đường trước lại mờ, rất là vậy đó. Bởi vì quý vị thấy mình tu một thời gian đó, mà mình khi mình gặp một việc gì nó vô thường, quý vị khủng hoảng sợ, quý vị nên xét lại công phu mình còn yếu. Đây là những điều kiện tôi đưa ra để quý vị tập trung thêm cái công phu, chứ không phải là nói quý vị hoàn toàn mình vẫn giữ vẫn làm nhưng mà chưa chọn. Cho nên mình gặp những sự cố mình nghi ngờ, tôi vẫn tu vẫn hành đầy đủ các cái mà tại sao mà tôi vẫn gặp những sự cố đó. Đó, mày hiểu được như vậy. Rồi cuối cùng là sau khi mạng chung chúng ta rời khỏi cõi dữ, các số đại sứ địa ngục, thì khi chúng ta mạng chung rồi, dứt khoát những cái gì chúng ta rối loạn trong lúc giờ chót, bắt buộc chúng ta phải đi theo con đường đạo. Cho nên quý vị muốn đạt được sự thành công tuyệt đối thì từ cái điểm đầu tiên quý vị lỡ phạm mà lỡ dính mắt, chúng ta phải hóa giải liền. Để khi nó thành một cái cơn nghiện ngập á, cảm xúc nghiện ngập rồi quý vị tìm mọi lý do để bào chữa để thực hiện đó. Tại bị thà thì là mà đủ thứ chuyện để mình bào chữa đó. Mà khi nó dính rồi, nghiện ngập rồi thì nó sẽ quý vị cắt đứt rất là khó. Quý vị nhớ cái vị cái ông bên Nam là nhiều nè, là còn Vũ Lê á. Vũ Lê ổng rất là giỏi, mà hồi 14 tuổi là ổng đã đi sắp sửa vô được tuyển đội tuyển quốc gia rồi. Bê Lê cho mày Bê Lê đó cầu thủ đá bóng á. Thì ổng là một cầu thủ đá bóng là rất giỏi, mà ổng có cái tật là khi mà một hôm ổng dự một trận đá rất là sôi động. Ổng còn trẻ còn nhỏ lắm, nhưng mà 14 tuổi mà ổng đã thích hút thuốc rồi. Thì ổng vừa đá xong cái trận hút thuốc, ổng vừa mệt cho ổng nghỉ. Thì trong thời gian nghỉ á, ổng vừa định rút cái thuốc ra, ổng vừa hút rồi quay lại gặp ba ổng đi tới. Thế mà ba ổng rất là nghiêm theo dõi đứa con rất kỹ, mà ổng huấn luyện Bê Lê từ nhỏ mà. Thì ổng thấy Bê Lê hút thuốc là ổng biết đứa con mình mấy này nó lén ổng hút thuốc, hôm nay mới biết. Cái ổng lại ổng nhìn ông Bê Lê, thấy ổng nó đằng vàng lỡ thuốc ngậm rồi cái bỏ xuống. Cái bà Bê Lê hỏi: này Bê Lê, bây giờ á con muốn là một cái cầu thủ lừng danh của thế giới hay là con muốn là một người là chỉ nghiện thuốc? Bởi vì trong thời gian người ta nghỉ á, người ta nghỉ ngơi á, là người ta để điều sức lại, mà con lại đi hút thuốc tức là con tự phá hoại cho sức khỏe con, thì sao làm sao con tiếp tục mà chiến đấu? Bây giờ ta hỏi con một là con muốn làm cầu thủ, hai là con muốn làm một người nghiện thuốc. Ông rút ra cái ngân phiếu: nếu con không muốn làm cầu thủ, làm một người nghiện thuốc, thì ta cho con cái ngân phiếu này, con lấy tiền đi mua thuốc hút. Chơi vậy đó, mạnh vậy đó. Cái Bê Lê cầm cái ngân phiếu mà nước mắt ổng rưng khóc. Rưng khóc sao đàng hoàng, ổng chạy lời, cuối cùng rưng theo qua ba ổng. Thưa cha, con hiểu ý cha rồi, thôi bây giờ con hứa từ đây về sau con không thuốc. Ổng đưa cái ngân phiếu xong đàng hoàng tiếp tục lại chiến đấu không hút thuốc. Và từ đó 15 tuổi ông được vào đội tuyển quốc gia, ông đá riết. Sau cùng ông làm giữ cái cúp nữ hoàng trong 14 năm liên tục ha. Mà sau khi ông thành một người giàu có vô cùng á, đặc biệt không bao giờ hút thuốc. Nói vậy cái gì làm được ra là nhái nha. Vì người ta biết cái chuẩn mực ban đầu á, là người ta biết là nó là sẽ gây tất cả nó tác hại trong công việc công trình của người đó. Cho nên người cha mới ngăn lại ban đầu: con nên chọn con đường một là cầu thủ, hai là người nghiện thuốc. Thì con tự chọn. Thì Bê Lê đương nhiên quý vị đã có mục đích rồi, thì ông thích ông đá tới hút thuốc, chẳng qua là những cơn giải sầu giải khuây thôi. Cho nên ông là sử dụng thôi, nhưng mà nghe lời bắt đầu biết được là người trước đã có kinh nghiệm chỉ mình rồi, thì mắc gì mình phải nhào vô để mình phá bỏ cái mục đích con đường cầu thủ, con đường là cầu thủ quốc tế. Thì quý vị cũng phải, quý vị vào đây bỏ hết tất cả những gì đó quý vị tìm không nhìn. Chẳng thể như thế, cái gì tìm nó ngồi thương vô, tôi giữ đạo tràng để ngày mai tôi làm ăn khá khá chút xíu, chứ có như đi tu thì nọ, có phước làm gì cũng được. Ít khi nào người ta nghĩ vậy đó. Mà những vị cũng đã đối diện chán ngán về những đề trong cuộc sống rồi, nếm qua trải qua nhiều mùa rồi, thì bây giờ còn muốn cái gì nữa? Chúng ta vào đây để tìm, muốn cầu chúng ta một con đường đi nó vẻ nó an ổn, nó an lành và cái gì đó. Nhưng mà quý vị phải bỏ những cái gì mà Đức Phật đã dạy trước, tức là đưa cái giới, Đức Phật thấu theo rõ được cái đầu mối nguyên nhân đưa quý vị đến đau khổ, đưa đến địa ngục mắt, đưa quý vị bị trói buộc, ngày chết trước. Thì bây giờ chúng ta phải ráng làm sao giữ từ tâm niệm, chứ không phải là giữ bằng cái hình thức bên ngoài. Đó, chúng ta giữ được tâm niệm rồi đó, thì tự nhiên cái hạt giống nó không có đủ cơ ngơi để phát huy. Rồi khi quý vị đụng chuyện, quý vị đủ sứ xử lý nó một cách nhẹ nhàng, không có vấn đề mà chúng ta phải hối hận. Cho nên tôi nói quý vị phải ráng cố gắng nha, đừng có nghĩ là chúng ta là có thể ở đây một số thâm cứu rất nhiều, hiểu biết rất nhiều về vấn đề giáo pháp. Tôi đã từng gặp những người là trình bày rất là cao siêu về vấn đề mà sự hiểu biết chân lý, nhưng mà khi đối với xuất cảnh thì những cái thật sự thật nó phơi bày, tự nhiên tôi thấy nó cảm thấy nó một cái có gì đó nó hụt hẫng trong cái vấn đề tu học. Tôi thấy rất nhiều hiện tại Đức Phật cũng đã nguyện ký là thời buổi một văn tự kiên cố đó, là thời buổi chúng ta sẽ đối diện rất nhiều cái hình thức bên ngoài, mà đây hôm nay là như vậy đó. Chúng ta thấy là giáo pháp kia là rất là tốt, nhưng mà nếu quý vị không biết ứng dụng, tự cái giáo pháp nó sẽ làm tăng trưởng thêm cái cố tập quý vị là cái bản ngã. Tôi lúc nào cũng hơn mọi người, lúc nào cũng hiểu biết, lúc nào cũng này đó, tự nhiên cắt riêng mình một cái ranh giới, tâm giới, tự tôn mình lập thành một cái giống một cái thế đứng riêng mà. Đại khái nói như vậy là muốn là tộc tài, đại khái như vậy đó. Thành tựu nó mới gây ra sự chia sẻ, chứ thật sự mọi người ở đây, chúng ta mọi người nào cũng vào đây với tâm tư là cố gắng là học hỏi hiểu biết để làm sao giải tỏa bởi mở thì những gì chúng ta ràng buộc giải thoát, thì tôi bảo đảm quý vị là không bao giờ có sự mà lục đục ở trong hồ đạo cả. Mỗi người đều ý thức được cái việc mình làm ở đâu và làm đúng vị trí chức năng, bảo đảm quý vị là rất là vững vàng. Quý vị thấy người xưa chỉ là một câu kệ thôi mà ta dám hy sinh, là có thể là cho quỷ đói, có thể làm bất cứ một gì để chỉ nghe một câu kệ thôi. Các pháp vô thường là hạnh sanh diệt, chỉ còn hai câu chót, câu chót mà Đức Phật thí mạng cho quỷ đói để được câu sanh diệt diệt rồi tịch diệt, là luôn có hai câu. Mà bây giờ hỏi là ai cũng biết hết rồi, hỏi ra một cái là người ta biết hết, nói là còn hơn cái đó nữa. Nhưng mà tại sao? Vì quý vị đang cầu về cái việc văn tự hình tướng bên ngoài, còn Đức Phật bằng tất cả thời kỳ Bồ Tát, bằng tất cả cái tấm chân tình mình vào đây, từng câu pháp, từng câu kệ để biến thành cuộc sống bằng sự sống thật đó, thì quý vị mới có thể chuyển hóa được tất cả những nghiệp tập, những tai vướng. Chứ còn bây giờ chúng ta có thể hiểu biết nắm vững cái này đó, mà chúng ta cứ lấy cái đó làm để so sánh, là người ta biết mình cũng biết, để rồi chúng ta làm những việc lĩnh tĩnh bên ngoài. Cho nên lúc mà lâm tới sắp tịch á, thì ngài nói là bây giờ ta sắp ra đi rồi, bây giờ trong đây có ai có thể nói một câu như thế nào để cho ta chứng tỏ là người đó đã học được hiểu pháp không? Nhưng mà tăng thánh người nhìn lên nói: dạ thưa hòa thượng, con có thể làm việc đó. Nó hỏi: thế nào là đi Phật pháp? Ta thấy tự nhiên hát thần phải hát. Thế là lâm tới nói: trời ơi, ta không ngờ là đạo pháp ta sẽ bị tắt mắt bởi cái con lừa mù này. Bởi vì biết cái khổ lục lâm tế là khi vừa cần cái gì đó, chỉ cần hát một cái là người ta nhận được cái chân lý. Nhưng mà ngài hát đúng đối tượng, và ngài biết cái cần lúc nào hát. Còn ta hát cạn, hát lần, cái nào cũng thích hát, hát cũng la, thì làm sao chúng ta đạt được kết quả. Cho nên ngài nói là nhưng mà thật sự cái gì đó, nó tam thánh huệ nhiên là đã nhận được rồi, nhưng mà không. Nhưng mà ngài vẫn nói: không ngờ giáo pháp ta lại bị tắt ở đời con lừa mù này. Thôi là coi lúc đó là tâm nhánh. Tuy nhiên đó, rồi cái ông nhắm mắt tịch, vừa nhắm mắt tịch cái thì lúc đó tàn chúng quỳ xuống lại: thưa hòa thượng ơi, bây giờ hòa thượng ra đi rồi, con không biết nương tựa vào ai, không có ai được chứng tỏ. Tại vì ngài nói như vậy tức là phủ nhận là ngài tam thánh tự nhiên. Nhưng mà tam thánh tự nhiên vẫn bình thản không nói gì hết, mà mấy đệ tử quỳ xuống xin hòa thượng làm sao chỉ phân cách đâu làm để sống lại được. Mở mắt ra: các ông đã có chỗ lương tựa, các ông còn chờ cái gì nữa? Nó tại sao tâm thế tự nhiên hét mà hòa thượng không đồng ý? Cái tâm thế mới la lên: ta không muốn các ông bắt chước. Nhắm mắt tình luôn. Thấy chưa? Ông đó, như vậy thì quý vị thấy rõ ràng giáo pháp là phương tiện, chúng ta phải phát huy bằng sự sống của mình. Ta không muốn ông bắt chước, nghĩa là hét lên một cái để ông dứt cái vọng tưởng, dứt cái đeo đuổi, dứt cái đeo bám. Bây giờ chúng ta hát thì chúng ta mới tưởng mình là bất thường, dẫn nó vô nhà mình chào quán liền. Nhưng mà bây giờ mình chuyển cái hát qua là cái gì? Là đừng vọng tưởng. Thế thôi. À việc gì sống ra ra đó, đâu đó đâu đàng hoàng, không nghe nghĩ nhớ. Học là học, tu là tu, làm là làm, việc đâu là đó, tập từ chút thì chúng ta sống ngay trong mình thực tại. Chứ đừng có bắt chước. Vô đây lại Phật làm những việc quy lễ đó là làm cái việc phong tục. Nhưng mà cái quan trọng là lại Phật làm gì? Để chúng ta cung kính cái chỗ thanh tịnh, cái chỗ tâm sáng, cái chỗ giác ngộ, cái chỗ chân chánh, cái chỗ thanh yên ổn. Đó là cái gì chúng ta thực hiện? Là chúng ta mới làm đúng. Chuyển từ cái nghi lễ nó thành sự sống. Đó mới đúng chứ. Bây giờ vô đây cái đàng hoàng vừa lễ xong buông ra cái á thì sao chuyện đã vào ngoài sao? Cho mình sao trả tiền trước? Đã quá ngoài sao làm ăn lợi không? Rồi cá lợi sao? Bây giờ có áp cái gì không? Cứ sạc bàn cái chuyện ngoài đời sao đỡ sao lại. Bắt buộc phải nói chung trong âm thanh bằng bạc, chỉ có âm thanh im lặng là vi diệu bậc nhất. Thôi vậy im lặng là vi diệu liền, đúng không? Đúng không? Đó là khỏe. Mà chúng ta cứ là nhào nhào theo vấn đề đó. Quý vị dám buông một cái đầu tiên như bên đây, dám buông cái đầu tiên đó thì trở thành vô địch thế giới. Quý vị dám buông cái đó thì trở thành một cái là con người đạt được cái mục đích rất là nó có những cái siêu đẳng trong đó. Và tôi nói vậy trong cuộc sống sinh hoạt với nhau á, là quý vị làm sao tìm cho mình được, phát huy được một cái mà chúng ta bị che chắn. Quý vị phát huy được cái đó rồi là tôi bảo đảm quý vị khỏi cần mà gắn quá ai. Mà chính cái đó là quý vị tự làm một cái tiêu đề cho người ta đó. Nó hay vậy đó. Nhìn thấy nhiều khi tôi nói vậy, một người giảng thuyết hay không phải là do người ta có được những cái chiêu thuật hay là những cái ngôn ngữ, mà chính cái công hạnh và những việc làm người đó nó chiêu cảm. Ví dụ hòa thượng cái gì rồi bây giờ cái gì vô hòa thượng cái gì gặp hòa thượng chỉ con pháp môn tu, cái đó ông nói chư lát mà tác trung thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thì thị như Phật giáo. Thế thì hòa thượng con này lành lắm rồi, nhưng mà tự nhiên cái gì mà là lắng nghe cái gì nghe rồi thôi hòa thượng hay quá. Nhưng mà tôi nói chư lát mà tác trung thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý chữ cho Phật giáo, thầy ơi cái này nghe rồi chán lắm tôi bằng. Đúng không? Cho nên cái năng lực đó nó được phát huy từ bài học sống. Quý vị đem tất cả chân tình để nghe hòa thượng nói, thì khi chân tình quen mà thôi thì tất cả những tình nó tan hết. Và lúc đó quý vị sẽ hưởng cái bài pháp nó vô trong tâm tưởng, chúng ta sống liền. Đúng rồi, hòa thượng nói vậy chứ chưa ác mặt tác. Chúng ta nhiều điều ác chúng ta chưa bỏ, chúng thiện phụng hành là chúng ta chưa làm điều thiện. Tâm giữ tình, tâm tịnh chúng ta chưa thanh tịnh. Chúng ta cảm thấy được cái chúng ta bị rơi rớt đi. Còn bây giờ chúng ta đang đi tìm một cái giáo pháp văn tự, cái tôi nghe ông này nói sao lại tưởng gì lạ này, nghe chán quá. Thôi thầy là mừng đó là lại cho con nghĩ khổ đấy là đó. Cho nên quý vị đã hiểu được như vậy thì giờ chúng ta phải làm sao vận hành. Đức Phật từng nói như là ở trong các hương hoa đó nó có ba thứ hương: cái hương của rễ nè, hương của lỗi nè, và hương của cây nè. Nhưng mà có một cái hương đó, cái hương này nó sẽ bay theo thuận chiều. Quý vị vừa nghe tiếng gió là quý vị nghe được cái mùi hương này. Nhưng mà có cái hương nó bay ngược cũng nghe, bay thuận cũng nghe, ngược thuận đều nghe. Thì Đức Phật nói chỉ có cái hương người thực hiện được những cái gì mà người đó thấu hiểu và đem lại lợi ích thiết thực thì mới đó, cái đó đúng là cái hương bay ngược chiều gió thổi. Mà ngài mới nói một câu kệ: trong tất dù các là tất cả các loại hương không bay ngược chiều gió, dù là chiên đà la, già la hay mặt lị, chỉ hương người đức hạnh bay ngược khắp phương trời, chỉ hương bậc chân nhân lan tỏa khắp mọi nơi. Đó, như vậy thì bây giờ cái hương người đức hạnh quý vị không cần phải quảng cáo và phải làm không có đi gì điều kiện để nó phát huy, mà cái hương đó là quý vị tự phát huy do nơi cái quý vị thực hiện được cái quý vị đã hiểu, và từ cái hương đó mình ta sẽ ngửi được cái mùi hương đó. Nó thực hiện bằng thực chất nó, chứ không chúng ta không phải đợi một điều kiện gì cả. Đó. Chứ bây giờ mình cứ làm một điều gì đó, ví dụ quý vị làm một điều gì đó cho mọi người, và quý vị cứ cảm nhận là tôi đã làm một gì đó, là tự nhiên quý vị có sự so đo, sự tính toán lòng trọng, thì tự nhiên cái giá trị của gì nó yếu liền, mất liền. Có một cái ngọn nến đó, nó đang đốt nến sáng le lói cho mọi người, thì mình ai nó trồi cái ngọn nến này nó làm cho mình sáng đây cái này nọ thì rất là tốt. Nhưng mà một hôm nó nhìn lại cái mà cái nến đó, nó thấy nó chảy mà càng ngày nó càng lụng càng lụng. Nó nói ủa sao cái mình làm cho mọi người sáng mà mình một ngày một lụng, thôi mình làm một ngày một lụng như thế này bây giờ mình ra sao, bây giờ mình lo cho mọi người mình ra sao. cái nó nghĩ vậy, nó mong nó tìm cách nó kết hợp với ngọn gió thổi cái cho nó tắt cái bụi, cái ngọn lên tắt, an toàn, chứ giờ mình cháy nữa mình càng ngày còn lủng mình chết hết tan cái nến. Thì lúc đó cái mấy người thấy ngọn nến đang cháy tắt rồi, thế thôi bây giờ không thấy đường, bây giờ nó thấy một người bắt đi, ngọn nến tắt rồi, tôi nhớ trong nhà còn cái đèn dầu, thì thôi giờ lấy ngọn nến đem cất vô, lấy đèn dầu đốt lên và đèn dầu cháy, mọi người vẫn sáng. Ngọn nến đem bỏ vô tủ, lúc đó trời ơi, tự nhiên mình đem bỏ học tủ không làm được cái gì hết, lúc đó ngọn nến vô dụng đó. Thì chúng ta có vậy quý vị thấy không, có những lúc mình làm những việc gì đó mình cảm thấy cho mọi người được lợi ích, nhưng mà cái đó lúc tự nhiên toàn con sao tự nhiên thấy làm cho mọi người thấy không tiếp tiếp gì đâu, không biết là bản thân biết chỗ mình ra sao, do mình không nắm vững, tự nhiên quý vị có so đo tính toán, tôi phải làm này này để bảo vệ cho cái ngã tôi, cho gia đình tôi, con tôi, của tôi, cháu tôi gì đó, chồng tôi, vợ của tôi, cái tôi thôi về đó mà ta đẩy gì vậy, lúc đó chúng ta không hoạt động, tới giai đoạn chúng ta đụng cái bình tai nạn nằm trong một đống không làm được gì hết, nó ngộ vậy đó. Thế nên đứa bé nó hỏi cha cha tại sao cái ngọn nến này nó đang cháy mà nó tắt, ông già nó nói không phải, tại vì cái ngọn nến này nó hết tin đèn nó phải tắt cái sau đó. Cái đứa bé nó hỏi dạ thưa cha, nếu mà có họ ngọn nến mà nó hết tin đèn nó tắt mà con người không có tim thì nghĩ làm sao? Hỏi lại ngược lại đó, tim đèn thì nó hết, tim đèn nó tắt, bây giờ con người có tim thì sao? Thì ông cha ông nói nếu mà ngọn nến mà không có tim thì nó tắt, mà con người không có tim thì nó không thể soi sáng người khác, nến là nhỏ cái tim nó cháy, còn người không có tim thì không có soi sáng người khác, đúng không quý vị? Mình không có tim tức là mình lạnh lùng, nó kể ai chết mặt ai mình lo phủ của mình, nghe làm có tim thì mình không có làm cho ai soi sáng, mình ráng mình cố gắng mình chui vô cái ngõ hốc nào mình chịu bóng tối của mình, đúng không? Đâu soi sáng ai hết. Quý vị thấy trường hợp chúng ta như vậy, thì bây giờ những việc gì quý vị có thể làm ngay bản thân quý vị lợi ích là quý vị tạo thêm một cái soi sáng, người ta thấy tự nhiên quý vị làm một bài học cho người ta, thì vừa lợi ích cho mình nghiêm chỉnh, mình hoàn thiện nhân cách đầy đủ, tất cả những việc chúng ta làm phù hợp với pháp, thì tự nhiên nó là một bài học chúng chơi người xung quanh. Mà chúng ta nếu mà chúng ta làm như vậy thì bây giờ chúng thấy đời sống chúng ta có giá trị không? Dù chung cuộc cơn gió thẳng nhưng mà viên mãn bầu trời trong, tới khi viên mãn bầu chúng ta trong trời vẫn trong, dù là vẫn có gió nhưng mà vẫn nằm trong bầu trời, cái câu hay là viên mãn bầu trời trong thì nó hay hơn. Chứ bây giờ chúng ta nuôi vào một góc để làm gì, làm gì để cho người ta không thèm sử dụng chúng ta, mà chúng ta chẳng gì, người mà không có cái nến cũng có cái đèn dần sáng nó ngủ của nó, nhưng mà mình tự mình có mình đèn là người ta mới sáng phải được, mà ngủ thế nó rất kỳ, mà chúng ta ưa kẹt chỗ đó đó. Cho nên quý vị phải khéo, tất cả những gì chúng ta làm được không có cho ai hết. Quý vị làm được những gì đó cúng hiến phục vụ hiến dân hay làm gì đó, tất cả đều là nó nằm trong cái quy trình tự nhiên, có lẽ đương nhiên quý vị phát một cái tâm nào đó thì nó sẽ theo cái hướng kết quả của nó, nhân quả nó rất là phối hợp, nó không sai chạy một cái gì đó. Vậy thì chúng ta tội tình gì mà làm chuyện vô bổ, biết ngày mai mình biết còn gặp lại nhau hay không, phải không? Cuộc đời sắc sắc không không thôi thì hãy sống hết lòng với nhau, nó vô cùng thoải mái, có gì đâu mà chúng ta kẹt đó. Hồi trước là như là Hành Nhẫn có đây không? Hành Nhẫn đâu rồi? Hành Nhẫn không có. Hồi trước Hành Nhẫn hỏi một câu tôi nghe là hồi đó lúc mà Đức Phật đang thuyết pháp thì có một người nữ đến bên kế bên Đức Phật nhập định, vì nhớ cái câu hỏi đó không? Đến ngồi bên Đức Phật nhập định, cái văn phòng sư lại mới hỏi bà Thế Tôn, con là trưởng tử, con là trí tuệ thù thắng, mà sao con không ngồi bên Đức Phật nhập định được mà cô gái này là nhập định được? Thường thường Đức Phật là ngồi thuyết pháp thì những Bồ Tát kế bên là hầu thôi, nhưng mà cô này là kế bên Đức Phật ngồi nhập định. Thì khi ngồi nhập định thì lúc đó văn thù sư lại mới hỏi tại sao con là trưởng tử, là văn thù trí tuệ đó, trí tuệ rất là đầy đủ, mà tại sao không nhập định kế Thế Tôn? Thì lúc đó Đức Phật nói này, văn thù sư lại, bây giờ ông tự ông lại ông làm sao cho cô đó xuất định, thì ông hỏi cô đó thì cô đó trả lời. Cái văn thù sư lại ý lại là đúng là bóc không xuất định, dùng thân lực nói cách gì cũng không được, bắt đầu đưa nó lên tổ trời phạm thiên sắc của cánh cũng không xác định. Cái văn thù sư lại nói bạch Thế Tôn, không biết làm cách gì cho cái cô ấy xuất định. Đức Phật nói tại văn thù sư lại, dù ông có 10 là 100 văn thù sư lại cũng không thể nào làm cho cô gái này xuất định được. Nếu ông muốn làm cô gái thì xác định ông phải qua 42 cõi nước tìm Bồ Tát Võng Minh đến đây, ngài sẽ làm cho cô đó xác định. À, con đầu sẽ lại vừa lại kêu Bồ Tát Võng Minh lại, thỉnh Bồ Tát Võng Minh lại, tinh Võng Minh thì đợi vừa bước cũng muốn ta cái chấp cô kia xác định. Cái đoạn án này bây giờ có hỏi rồi, được trả lời rồi. Tại sao quý vị? Hôm nay học với thầy, hôm nay tôi muốn phân tích tại sao mà Bồ Tát Văn Thù Xứ Lợi mà không làm cô gái xác định mà chỉ có Bồ Tát Võng Minh. À, chữ bổng là gì? Không biết ai biết chữ án không? Chữ bổng là chữ bao trùm, nó bao bụng bổng hết, thiên la địa bổng á, tức là bao trùm hết. Người định là gì? À, định tức là chúng ta bị nằm trong cái căn bản. Văn Thù Xứ Lợi là căn bản kiến, thì căn bản kiến nó chỉ là căn bản kiến thôi, nó chỉ lợi ích cho bản riêng mình thôi, nhưng mà phải có sai vị trí là phổ hiền chúng ta mới làm việc được, đúng không? Có căn bản trí rồi thì bắt buộc phải có diệu dụng là phổ hiền. Phổ hiền tức là đem cái hạnh đã phổ biến hết, thì Văn Thù Xứ Lợi tức là lấy căn bản trí để phù hợp với cái định, không bao giờ cái gì làm được việc. Mà quý vị phải có Võng Minh, tức là minh là sáng suốt, đem cái sáng suốt đó bao trùm hết chứ không phải riêng mình thì quý vị mới có thể xuất định được. Tại định là lúc đó nó chỉ là tự lợi thôi, chưa có lợi tha. Vì Võng Minh là phải đem cái minh đó sáng suốt trùm hết mọi người, quý vị mới vượt qua được đó. Đó, thì bây giờ từ quý vị từ Bồ Tát Võng Minh có thể xuất định, tại vì căn bản không thể đưa câu này. Khi quý vị đã có một cái tự lợi riêng thì quý vị không thể nào làm việc trùm cấp, nhưng quý vị có cái hạnh lợi tha. Chữ bổng á là bao trùm hết lợi tha, quý vị bung ra. Bây giờ chúng ta cũng vậy, quý vị đem tất cả những gì đó, quý vị san sẻ, quý vị hiến dâng, quý vị phục vụ, làm cái gì đó thì từ cái định nó mới qua được cái tội. Còn không chúng ta cô độc, chúng ta có công vô cách mấy, chúng ta vẫn nằm trong cái góc cạnh và chúng ta không thể nào chuyển qua được. À, cho nên qua cái món này chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật đưa ra những cái sự, những cái giai thoại, những gì đó để nhắc nhở là chúng ta là cần phải có những bước tiến, chứ không phải là cho chúng ta cố định. Mặc dù là cái định nó không phải là chúng ta dễ đạt được, nhưng mà không nên cố chấp vào một vấn đề đó. Thì ở đây nhắc chúng vị cũng vậy, mặc dù quý vị nói là quý vị có thể hơn người đời, là quý vị thọ được năm giới, được quy y tam bảo, bởi vì học được giáo pháp, nhưng Đức Phật nhắc là chúng ta không nên đứng một chỗ. Cái việc tự lợi là chúng ta phải hành động, nhưng mà mỗi việc, những cái cử chỉ, những việc làm chúng ta nó đều có lợi ích cho chúng người chung quanh, những thiện hữu trí thức chung quanh. Nếu chúng ta biết phát huy, biết đưa lên cái cung bậc cao hơn thì nó bảo đảm đấy, chính cái lợi đó nó là vừa nên một bài học sống cho tất cả mọi người cùng nó tiến. Cho nên một ngày tôi nói thiệt, thà rằng cái gì phá giới chứ đừng có phá kiến. Phá giới là mình tự mình chịu thôi, là tự mình có thể là mình lãnh cái hậu quả thôi. Nhưng mà quý vị làm một việc phá kiến là một Phật tử, là một người đã từng quy y, đã từng học giáo pháp bao nhiêu năm, mà chúng ta ra, chúng ta hành xử, chúng ta đối xử, đối duyên xúc cảnh, chúng ta có những cái cử chỉ thô tháo, những gì sân giận, những sự tham lam, tranh đấu giành giật, là có thể bức xúc người khác, thì quý vị làm cho cái người ngoài người ta nhìn vô, người ta nói ông nó tu như vậy này, tức là bị phá kiến rất là nguy hiểm. À, cho thẳng là chúng ta phạm giới, có nhiều khi không ai biết, nhưng mà chúng ta tự trả cái quả đó thì nó yên. Nhưng mà quý vị là một vị như là mình đã có một cái những điều kiện để quý vị phát huy được cái năng lực đó mà quý vị làm kẹt, thì nó tự mình làm cái giáo pháp nó bị người ta gọi là đồn tiếng cái này cái nọ đó là kẹt đó. Cho nên tôi nói là quý vị là trong giáo học giáo pháp nó không chừa bất cứ một vấn đề gì cả, quý vị nên chấp nhận tất cả những gì chúng ta có và chấp nhận tất cả những hài hòa với những gì chúng ta ứng dụng. Tất cả đều là nhân quả tự nhiên do chúng ta đã tạo, và hai cái nó phối hợp với nhau quý vị sẽ yên ổn, đúng không? À, nắm được cái vấn đề đó chúng ta cứ hết lòng vào ngay cái thực tại, không cần phải lo, đừng có sợ gì cả. Vì Bồ Tát chỉ sợ nhân thôi, còn cho chúng sanh mới sợ quả. Quý vị có thể làm hết lòng những cái việc gì quý vị đang thực tiễn, thì từ cái vấn đề và thực tiễn đó quý vị sẽ công phá tất cả những nghiệp chướng và chúng ta vượt qua khỏi. À, thì cuối cùng thêm một bài giai thoại của kinh Lăng Nghiêm. À, bây giờ quý vị nắm vững được vấn đề đó, tôi biết là quý vị đang có một tư tưởng, cái hướng là quý vị đã nắm vững rồi, nhưng mà đây trong Lăng Nghiêm Đức Phật biết sau đời này sẽ gặp những chướng ngại đó nên ngài phá luôn. À, thì một hôm á thì Đức Phật mới nói A-nan, này A-nan, nếu ông muốn tu thiền để vượt qua khỏi sanh tử, à thì ông phải trung tâm đáp lại ta hỏi. Thì Đức Phật mới giơ nắm tay lên hỏi A Nan, ông thấy gì không? Dạ thưa bạch Thế Tôn, con thấy nắm tay. À, Đức Phật cho lại, ông thấy gì không? Dạ thưa bạch Thế Tôn, con thấy nắm tay. Thế Tôn, Đức Phật hỏi A Nan, khi ta giơ tay lên thì ông thấy nắm tay, ba bàn tay ta co lại thấy nắm tay, vậy A Nan, ông dùng cái gì để biết bàn tay và nắm tay của ta? À, thì A Nan nói bạch Thế Tôn, con dùng cái tâm thấy và nhận biết và suy nghĩ và biết được đó là nắm tay của Thế Tôn. Quý vị có đúng không? Quý vị thấy một vật gì thì mình vừa nhìn mình suy nghĩ là mình biết, nhưng mà chúng ta gặp một vật lạ thì chúng ta suy nghĩ vật này vật gì, nhưng mà vật quen là nó cũng tích tắc vào cái suy nghĩ đó để so sánh là nhận được cái vật đó liền. Nó quá nhanh chúng ta không thấy, nhưng mà lúc đó chúng ta suy nghĩ là nó báo chúng ta là vật gì, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái thấy và cái suy nghĩ chúng ta biết được cái sự vật, đúng không quý vị? Thì Đức Phật nói sai rồi anh ơi, cái này không phải là tâm con, tức là thấy cái suy nghĩ cái nhận định mình là tâm của mình. Đức Phật nói không phải anh ơi, cái này là không phải là tâm của đâu, cái này là những tướng tưởng hư vọng của tiền tâm, nó làm mờ chân tánh của ông. Từ lâu ông và chúng sanh nhận giặc làm con, cho nên suốt ngày suốt đời suốt kiếp luân chuyển trong sanh tử. Thì thấy rõ chưa? Cho nên tôi nghe rất nhiều một người Phật cầm một cành rau sen giơ lên, Ca Diếp mỉm cười rồi giải thích loạn xạ lung tung là tánh thấy thế này thế này thế nào. Quý vị thấy có bị lọt vô bẫy liền, phải không? Nó Phật chỉ cái gì? Phật chỉ tánh thấy. Và rồi tự cho mình đó, mọi người cũng đều có tánh thấy, ông có tánh thấy, tôi cũng tánh thấy, tự cho mình ngộ đạo thấy đạo. Ồ là hay lắm, mới có cái vấn đề đó. Nhưng mà Đức Phật nói đây, cái này vẫn là tướng tưởng hư vọng của thiền trần làm mờ chân tánh của ông. À, mà nếu ông lấy cái suy nghĩ này mà ông cho làm tâm thì là ông nhận dạng làm con. Ghê chưa quý vị? Nên quý vị phải tận động trong cái việc giai thoại học. Thành thế một số rồi sau này khi mà nhận được giai thoại này, người ta lại lầm nhận qua giả mà quên nắm căn thật. À, tôi không muốn giải thích, nhưng mà để quý vị tự phát huy. Và đây lúc đó Ngài Thiên Đồng đưa ra cái công án là gì theo quý vị biết đi. À, Ngài Thiên Đồng mới nói đó, nếu mà nhận cái biết và suy nghĩ này làm tâm á, là nhận giặc làm con. Tức là mình thấy vật, mình suy nghĩ, mình biết, cái đó là nhận giặc làm con. Nhưng mà tôi sư chủ nó ngược lại, nếu mà thấy cái biết cái suy nghĩ này không phải là tâm của ông á, thì là ông nhận giặc làm con. Đó là cái này liền. Nếu mà ông cho cái suy nghĩ này là giặc là tâm á, là ông nhận giặc làm con. Ông tu sư chủ nó ngược lại, nếu mà ông cho cái suy nghĩ này không phải là tâm của ông, cũng vẫn nhận giặc làm con. Đó, cái gì thấy? Nếu mà không học thì chúng ta không hiểu được cái gì cả, đúng không quý vị? Thì lúc đó thì cái đồng mà lại ông mới bàn là bây giờ thế nào là giặc, thế nào là con. Quý vị xác định cái nào giặc nào con chưa? À, đây Ngài mới nói thêm câu là mua nó vừa đầu mà ăn cá bỏ xương sập. Đúng không quý vị? Mua nó vừa đầu ăn cá bỏ xương, tức là cái nón á, quý vị tìm cái nón vừa cái đầu để cái thịt, chứ cái nón rộng rinh là không được nha. Ăn cá là ăn cá, là mình lấy cái thịt chứ đừng nuốt xương là bắt cổ chết luôn, nghe không? À, tức là quý vị phải biết là những chiêu thuật của Đức Phật ra và thiền sư ra đều là những cái bẫy, chúng ta đừng có chạy theo đó là chúng ta đều là chết liền. Nhờ chúng ta theo cái đó, chúng ta công phu nó bật mở ra cái chân tướng liền, cái đó là móng tay. Chúng ta cứ công phu à, thôi đừng chạy theo những suy nghĩ, những cái biết đó, một ngày nào đó với Đức Phật à, nhận được cái đó liền, ta thấy được cái chỗ nó chỉ. Thế tôi hỏi bây giờ nếu nói cái suy nghĩ này là giặc, bây giờ tôi suy nghĩ là tờ giặc, thì bây giờ tôi giặc giặc à, tôi giết giặc à, giết giặc là giết ai? Suy nghĩ ở đâu? Suy nghĩ là mình, thì giết giặc là giết mình. Mà nếu mà cho cái suy nghĩ đó là mình thì cũng là nhận giặc làm con gì. Cái suy nghĩ đó không phải là mình, cái chân tâm mình không phải là suy nghĩ, vì nó có đối tượng năng sở, hiểu không quý vị? Đó, cái này đúng gì? Tôi biết ở đây là những người đã từng học thiền mà hiểu rõ rồi. Mình có năng có sở là nó đã thành là giặc với là ấy rồi. Nhưng mà hiểu biết thì không phải là oan gia, đúng không quý vị? Nếu mà bị giặc nó đến thì sao? Thì Ngài Duyên Quán nói là nếu biết thì không phải là oan gia. Mình biết đó là cái, nó là cái sở do tâm mình biến chuyển ra, thì mắc gì là mình phải dính mắt nó. Thấy là chỉ là cái thấy, xong vậy.
có gì đâu, chúng ta phải thế này thế nọ để chúng ta quên mình theo Phật. Cái suy nghĩ là cái đối tượng để suy nghĩ, mà na năng nó cái suy nghĩ biết, tức là mình suy nghĩ có đối tượng suy nghĩ biết là tâm, thì mà phá đó là giặc. Nhưng mà phá là giặc lại phá cái biết, cái suy nghĩ đó, nhưng mà các thằng biết để suy nghĩ cái đó là của mình. Nhưng mình giết giặc thì giết mình đúng đúng không quý vị? Hôm nay ôn lại cái bài chung cuộc cơn gió thoảng để quý vị được viên mãn bầu trời trong á, đúng không? Mà đi viên mãn bầu trời trong thì quý vị có gì đâu mới biết sợ. Không có gì đâu, chúng ta chạy vòng 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 nó cũng nằm trong đó. Nằm trong đó thì gì đâu, có gì đâu mà sợ. Thấy không? Bây giờ thay thay thêm một cái giai thoại để chúng ta còn sớm. Thêm một giai thoại nữa bây giờ nè. Bữa trước tôi có lượng với đại chúng là một câu nè. Có một cái giai thoại là một cái ông lão tới gặp Ngài Bá Trường nghe pháp. Thì sau khi mọi người nghe pháp rồi, mọi người về hết, thì có ông lão ông lại, ông ngồi hoài không về. Ngài Bá Trường mới hỏi: ủa tại sao ông không về? Cái ông lão mà thấy cái dáng ông rất là buồn. Cái ông lão nói: dạ thưa hòa thượng, con ngày xưa là một vị tu hành ở đây, con không phải là người thường. Con là hồi xưa là một vị tu hành tỳ kheo, rất tu hành đã lâu năm rồi. Nhưng mà có một hôm có một người lại hỏi con á: dạ thưa thầy, chi bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Dạ con có đáp nha: dạ không, bậc đại tu hành đâu có rơi vào nhân quả. Nhưng mà con làm như con bị đọa hình trộn hết 500 kiếp ở đây. Bây giờ con không biết làm sao, bây giờ con kẹt quá, bây giờ dính thân trộn. Giờ xin hòa thượng cho con một chuyển ngữ. Chuyển ngữ? Thì hòa thượng Bá Trường nói: bây giờ ông hỏi lại đi, ta cho một chuyển ngữ. Thế nào rồi, giờ thưa hòa thượng, bây giờ bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Thì Ngài Bá Trường mới nói: không lầm nhân quả. Ông kia ngộ. Cái hôm sau cái bà ngộ thì bỏ xác đi. Bà Thượng Bá Trường mới kêu đại chúng ra sau núi, thiều ra trong góc núi có một xác con trồn, thiều ra đem con trồn đó làm lễ tán như một vị tăng. Và tôi mới hỏi ngược đại chúng, tôi hỏi ngược đi: bây giờ cái gì giải thích tại sao mà không rơi vào nhân quả mà không lầm vào nhân quả? Không rơi nhân quả thì đọa trồn, mà không lầm nhân quả là được giải thoát. Mình không hiểu, mình có nói: ủa tại sao không rơi vào nhân quả mà đại tu hành không rơi vào nhân quả? Mà tôi hỏi quý vị, làm sao đại tu hành mà sao rơi nhân quả? Đã đại tu hành rồi, biết nắm vững nhân quả rồi, thì người ta làm cái gì đó mà đâu vấn đề gì kẹt nhân quả đâu, đâu có rơi hay không rơi. Mà tại sao là người trả lời rơi là bị đọa? Mình nắm không vững cái đề này, quý vị sao? Ủa nếu mà nó không rơi vào nhân quả thì tại sao chúng ta bị kẹt nhân quả? Quý vị bắt đầu mới tu, bắt buộc Quốc Phật phải nói nhân mới quả. Mỗi một khi quý vị đã rành nhân quả rồi, quý vị còn kẹt nhân quả không? Không rơi là đúng. Nhưng mà hòa thượng Bá Trường muốn chuyển ông này lên một chuyển ngữ, chuyển ông lên cung bậc cao hơn. Tại vì ổng là bậc đại tu hành rồi, tu hành lâu rồi, mà nếu mà nói không rơi vào nhân quả thì ổng vẫn còn nằm kẹt, chưa đạt chân lý, bắt buộc phải đạo vào trong chồn là ngu si. Nhưng mà tôi nói quý vị đã từng nhắc đại chúng á, người nào tu nhiều chừng nào á, mà cao chừng nào á, thì quả đến trả liền chứ không đợi. Đặc biệt lắm, thí dụ tu mình tập một cái là quả cực trả liền. Còn cái người mà tu mà nó còn mới tu lơ mơ á là phải đợi duyên nó trả. Cho nên một Kiền Liên tại sao mà bị giết là muốn trả xong quả mới đắc được cái quả, mới toàn vẹn cái quả là hắn vượt lên quả Bồ Tát. Còn bây giờ nếu chúng ta nghĩ tại sao này tu hành nhiều năm mà nói chỉ câu một câu mà lộn cái á là bị đọa thân trồn, mà bao nhiêu người nghĩ bán tính pháp thì không đọa, mà nhờ ông đọa thân trồn mà hòa thượng Bá Trường chỉ cần chuyển ngữ một cái là ông đắc quả. Vì ta hỏi quý vị nè, khi quý vị làm một vấn đề gì đó, quý vị nghĩ là tôi là nhân, quy tạo nhân, nhưng mà quý vị sợ cái quả nó sẽ phải gặp, đúng không? Mình làm mình sợ cái quả thì vừa có nhân là có quả, phải không? Nhưng mà bây giờ quý vị đợi cái nhân cái quả, quý vị gặp cái quả mới nói là do cái nhân mình tạo, tức là mình cũng vẫn còn kẹt đối tượng nhân quả, là nhân quả ngoài tâm, đúng không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái nhân hôm nay nó là cái quả ngày mai, nhưng mà nó đâu có dừng. Cái quả ngày nay lại là cái nhân của tương lai, đồng ý không? Hôm nay là chúng ta ngồi đây là chúng ta nhờ cái nhân quả ngày trước chúng ta được ngồi đây, nhưng mà ngồi đây hôm nay là cái nhân, nếu chúng ta không tu học chúng ta sẽ gặp cái quả ngày mai, tức là quả hôm nay trở thành nhân tương lai, tức là nhân là quả, tức nhân tức quả, đúng không? Mà tức nhân tức quả thì không có nhân quả. Mà ông này lại còn nghĩ là không rơi vào nhân quả, tức là mặc dù là ông đã quen nhân quả rồi, bậc đại tu hành đã quen nhân quả rồi, nhưng mà ông vẫn còn kẹt một đối tượng ngoài tâm, Hòa thượng, qua bá thượng có chuyển là đừng lầm nhân quả, nghĩa là không cái nhân nào cả, không có quả nào cả, đừng có lầm, nhân quả chỉ là không. Cho nên cái người đã tu hành rồi tu chỉ biết thế à, ngay đây rồi không có phải lo nhân quả gì cả, chém đầu cứ chém đầu, ở tù cứ ở tù, chỉ giải quyết thực tại thôi, không phải lo cả quả cả gì. Cho nên người ta nói một câu đơn giản là liễu rồi nghiệp trước bổ lai không, chưa liễu thì nghiệp xưa hoàn túc ráy. Mình rõ được pháp thật tướng rồi thì nghiệp chướng vốn là không, nó không có nghiệp chướng, nó chẳng là một danh từ để chỉ cho cái vận hành của tự tâm chúng ta thôi. Mà chưa rõ thì nghiệp xưa đành răng rãi, mình không rõ thì nó ô tôi phải trả quả, tôi tại sao tôi tạo nhân tôi tạo quả. Mà nhân đâu phải đâu, cái nhân đâu phải là mọi nhân đâu, vô số điều kiện nó kết thật cái nhân nó thành cái quả, rồi cái quả nó lại nó tạo thành mình chuyển nó thành cái nhân, thì làm sao xác định được nhân quả? Mà chúng ta cứ cho cái nhân cái quả thì bậc đại tu hành không thể rơi vào nhân quả, mà chỉ không lầm nhân quả là xong. Thì biết đó lắm nhân quả đâu, nhân quả chỉ là một danh từ để biểu hiện tự tánh thôi. Mình ai tạo nhân là ai tạo nhân, ai tạo quả, ai khái niệm nhân, ai khái niệm quả. Cái nhân quả là cái khái niệm mình đặt ra, tên của danh từ nó đặt ra, thấy không? Thì đó là nhân quả bất một tờ hòa thượng chuyển quá, không lầm nhân quả, để ông kia vừa buông cái nhân quả trở về nhận lại con người thật của mình, ông giải thoát đổi. Như vậy mới hay. Cho nên chúng ta đừng có sợ, khi tu chúng ta sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, nhưng mà những chướng ngại đó nó thanh toán nợ nần chúng ta xong rồi, chúng ta hết nợ khỏe rồi đó, hết nợ và chúng ta sẽ hưởng được những gì chúng ta đã gì. Cái luật nhân quả là nó sự biến hành, nó chỉ thay bằng danh từ, nó là thực tại, thực tại là nhân, thực tại là quả, mà thực tại là nhân, nhân vì có quả mới có nhân, vì có nhân mới có quả, cái đối đãi với nhau. Mà nhân là quả, quả tức nhân, mà thì có đâu có nhân quả, mà tức nhân là tức tâm tức nhân, mà tức tâm tức Phật, đại khái như vậy. Thì rõ ràng chúng ta không bị kẹt với nhân quả, không quay làm nhân quả. Mình hiểu được như vậy, quý vị mới không kẹt cái đó, chứ nó không làm nhân quả, không rơi nhân quả, quý vị giải thích quay một lát chúng ta kẹt nhân quả được. Vì chúng ta làm thế nào vẫn còn một cái đối tượng là nhân với quả, tức là ngoài tâm có một cái pháp. Tại sao quý vị? Giờ viên mãn bầu trời trong mình ôn lại thêm cái nữa cho quý vị. Đó, ví dụ tôi vợ, bây giờ tôi chưa lên nè. Thấy không? Quý vị biết lại gì không? Cái chuông rõ ràng đúng không? Đúng là cái chuông không? Lắc nghe cái chuông, nghe thấy là cái chuông. Vậy tôi hỏi quý vị, cái chuông từ đâu mà có? Ôn lại nha, cái chuông từ đâu mà có? À, có người nói rồi, cho ông thợ làm cái quan đúc cái này thì đúc đồng ngày nào ra cái chuông, đó là do duyên hợp các cái là có, đúng không? Đúng không quý vị? Đúng không? À, cái chuông là do cái duyên hợp các pháp mà có. Nhưng mà tôi hỏi bây giờ, tôi hỏi thật tướng cái đó là giả tướng. Bây giờ cái ông thợ đâu? Đâu thấy mặt ổng? Ai tạo đâu? Chế hồi nào đâu? Tôi cũng đâu thấy. Cái đó là ảo tưởng giả tướng mình đặt ra thôi, danh từ đặt ra thôi. Tôi hỏi thật tướng cái chuông ở đâu? Đúng không? Đúng không quý vị? Thì thật tướng nói chung là gì? Giờ lên là mắt thấy là kiến, mắt thấy là biết cái này là cái một vật là chi. Một vật này hồi xưa người ta đặt tên là cái chuông, là chi kiến biết liền chuông thầy. Chứ bây giờ hồi xưa lúc đầu trồng cái này ai dám nói cái chuông, không biết là cái gì hết. À, nhưng mà nhờ có cái này à đặt này cái gì, cái này cái bông, cái này cái chuông, đặt tên cho nó là danh tự giả. Nhân duyên sở sanh pháp ta nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi là trung đạo nghĩa. Các pháp do duyên nó hợp này ta nói là không, nó không phải là tên đó, nó phải thật tướng là tên đó, à chỉ là giả danh, gọi là trung đạo nghĩa. Thì bây giờ cái chuông là tất cả cái thấy biết của vị, chi kiến của vị. Tại sao chúng ta đau khổ vì cái chuông lớn, chuông nhỏ, chuông nghe thanh, chuông nghe bể là sao? Cũng người đó mà tại là sao? Chồng, con, vợ, người thân, người sơ, kẻ thù, người nợ nần, người cho mượn, đủ thứ đó, danh tự để đọc ra. Rồi chúng ta lại đau khổ, vui mừng gì cái này đó. Có phải là chúng ta điên đảo không quý vị? Đúng không? Rõ ràng chúng ta điên đảo. Mà nếu nắm quý vị điên đảo mà chúng ta vẫn biết như vậy, nhưng mà đụng chuyện chạy điên điên có tiền được rồi. Đúng không quý vị? Chạy đó, điên điên đưa tiền đầy đủ. Nhưng mà rồi đỡ cái là mình biết mình điên, mình đưa tiền cái mình cầm tiền mình biết mình điên, nó bớt điên, phải không? Từ từ cứ giảm nó từ ngày chút à, lỡ điên thành lỡ rồi cầm nhau sử dụng. Quý vị cũng vậy, chúng ta biết yêu ghét thương mến, dính mắt là điên là đảo, nhưng mà định còn, nó kẹt từ ngày chút một chút tôi trong xa nhắc nhở một ngày một chút, yêu ghét đến một ngày nào đó quý vị yêu ghét chẳng bằng lòng là nằm ngủ hai chân thẳng là khỏe ra khỏi ngại nói, khỏi tốt ngủ có cái gì hết, khỏi lo lắng gì hết. Cái không thì cho nó hoài những hình ảnh, những cái vọng tưởng nó cứ chi phối quý vị hoài, tôi học đạo hoài năm này qua năm kia mà về trời ơi sao vẫn nhớ, khổ thế gì nhớ gì vậy. Rồi, mình biết như vậy giờ thôi giờ này à, Đức Phật nói tất cả chỉ là duyên hợp, thôi đừng nhớ nữa. Mai thức dậy có biết có mặt gặp mặt ai không, mai biết là có được không, có vô đường đến á, thì thôi kệ, giờ chỉ biết sống hôm nay và hiện tại, tất cả đều là nhân quả hôm nay, có gì đâu được, mà nhân quả cũng không ngoài mình, thì tất cả chúng ta sống sống cho mình, cho tất cả mọi người, cứ làm những gì cần làm, cần có thể thực hiện, cần buông bỏ cái gì cần làm, thì quý vị sẽ thực hiện cái đời sống quý vị, một mai nó đến cái cực chẳng thành vấn đề, không gì phải lo buồn. Lúc đó chúng ta không có gì mình làm đoạn hết rồi, đâu có sợ gì đó đâu, mọi việc hết rồi thì còn gì nữa đâu mà ốc với sợ. Rồi, còn gì đâu có mấy sầu thì tới giờ con mình sẽ cho nghỉ. Thôi nghỉ. À ba khoan 5 phút nữa chứ. Bây giờ có cái gì nào thắc mắc gì không?
Chúng sanh ấy vô biên thể nguyện độ biển nào